Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại đức Thích Nguyên Tấn, đại đức Thích Kính Hưng, quý sư cô và toàn thể quý tiền hữu tri thức đang có mặt tại tu viện Quan Âm cũng như đang hoàn lạc. Hôm nay là ngày 24 tháng 11 2004, chúng ta đang tại tu viện Quan Âm. Chúng ta đang ở tại tu viện Quan Âm Memphis, Hoa Kỳ. Chỉ còn vài ngày nữa thì lễ hội Thanksgiving sẽ bắt đầu diễn ra, và tất cả những người công dân của Mỹ, dù có nguồn gốc từ đất nước riêng của mình, dầu ở góc nơi trên thế giới, đều hướng về cái lễ tạ ơn. Chính vì vậy ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ về cái tinh thần và cái cách thức tạ ơn, vừa mang tới cách là của thế gian, và thông qua đó chúng ta tìm một vài cái giá trị và tinh thần nó mang cái chất liệu Phật giáo, để cho cái sự mang ơn và tạ ơn nó thật sự có ý nghĩa, vừa tình người, vừa nhân bản, vừa nhân đạo, và nó thiết lập mối quan hệ tình thân giữa chúng ta và những người đối tác một cách trực tiếp hay là gián tiếp. Có lẽ nếu quý vị theo dõi thông tin báo chí thì quý vị sẽ nắm được một sự kiện, đó là vào ngày 18 tháng 11 2004 vừa qua thì cựu tổng thống Bill Clinton vừa khánh thành cái trung tâm mang tên là William J. Clinton Presidential Center ở downtown ở Little Rock. Thì đây là một cái trung tâm mà nó có thể nói là nó vượt lên trên tất cả những trung tâm thư viện và bảo tàng của 13 đời tổng thống Mỹ trong thời gian gần đây nhất. Nó chiếm một cái khoảng không gian gọi là trên 30 mẫu Tây, và cái số tiền đầu tư vào đó, nó lên đến là 165 triệu đô la Mỹ. Cái trung tâm này nó gồm có một cái building rất là lớn, chứa tất cả những văn kiện, những sử liệu, những tài liệu nghiên cứu cần thiết, và nó cũng có một cái phòng trưng bày các quà lưu niệm để tặng biếu cho khách đến nơi thăm viếng, và nó cũng là một cái complex để hoạt động, để giảng dạy, để giáo dục, để đào tạo với nhiều phương diện khác nhau. Và trong đó nó gồm có hai cái khu, đó là cái khu thư viện và khu viện bảo tàng. Thì tổng thống Bill Clinton đã làm lễ khánh thành với một cái lòng rất là hân hoan, bởi vì nó mang cái tên của dòng họ nhà mình, phải không ạ? Và đó là một cái phần quà mà tất cả những người lãnh đạo của đảng Dân Chủ đó, cũng như là những người đấu tranh cái quyền lợi cho đảng Dân Chủ trong suốt thời gian bầu cử tổng thống vừa qua đó, họ mong mỏi cái sự kiện khánh thành của cái trung tâm đó chính là một cái sự ăn mừng lễ đăng quang của nghị viên Kerry của đảng của ông ta. Nhưng mà một điều rất là buồn đã xảy ra, đó là Kerry không có đắc cử, mà còn ngược lại Bush đã đắc cử tổng thống. Cho nên cái tờ USA Today sau khi đưa cái tin xong, họ có một cái nhận định nho nhỏ, đó là mặc dù có rất nhiều người gọi là well wisher có mặt, có nhiều người bạn, có những người thân, có những người ủng hộ, ca tụng tán thán cái cách mà Bill Clinton đã mang lại cái ơn nghĩa, tạo ra cái lòng biết ơn đối với cuộc đời, đối với những người đã ủng hộ đảng của ông, đối với những người đã đấu tranh cho cái quyền lợi của dân tộc Mỹ. Nhưng mà cái gương mặt của ông nó không được vui lắm, là bởi vì hai tuần trước đó Kerry bị thua cái cuộc bầu cử tổng thống, mặc dù cái tiền vận động nó lên tới đến 15 million đô la Mỹ, là một cái lịch sử mà khó có được ở trong cái lịch sử vận động của đảng đó. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái cách thức mà biểu tỏ lòng ơn đức của mình đối với người khác, nó là một cái nhu cầu. Cái nhu cầu này nó giống như là cái không khí để chúng ta thở, áo quần để chúng ta mặc, thực phẩm để chúng ta ăn, nước để chúng ta uống. Và nó giống như là một cái cầu để nối tiếp hai cái bờ của người ban ơn và cái bờ của người biết ơn. cái bờ của người mang lại những ơn ích, hoặc cái bờ của những người tiếp nhận trực tiếp những cái ơn ích đó, từ tấm lòng gọi là tình thương, từ cái sự tương thân hỗ trợ, từ cái giá trị gọi là thiết lập cái tình người với nhau ở trong cuộc đời này, có thể là cái sự ơn ích đó đó, cái thiết lập cái nhịp cầu đó đó, nó có thể bắt nguồn từ lời dạy của tôn giáo, nó có thể bắt nguồn từ cái lương tâm, nó bắt nguồn từ cái đạo đức, nó có thể bắt nguồn từ cái nhận thức gọi là muốn san sẻ những cái nỗi đau niềm buồn của con người, của cuộc đời, của những cái bất hạnh ở trong xã hội mà chúng ta gọi là có thể đối đầu một cách trực tiếp hay là gián tiếp. Cho nên cái tình cảm, cái ơn nghĩa của cuộc đời đó, nó chính là một cái gì đó rất là quan trọng. Và ngày hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với quý vị về cái góc cạnh gọi là đền ơn đáp nghĩa, nó vừa mang cái chất liệu của cuộc đời mà nó vừa mang chất liệu của Phật pháp. Chúng ta cũng cần nên điểm qua một số nét lịch sử về cái lễ tạ ơn tại đất nước Mỹ này. Theo truyền thuyết kể lại thì cái lễ tạ ơn đầu tiên tại nước Mỹ bắt đầu vào năm 1621. Nó gắn liền với một cái nền văn hóa bản địa của người Ấn Độ, được xem là người bản địa ở trên đất nước Mỹ này, American Indians. Thì nó có mặt cho đến nay là 83 năm. Ở trong các nền văn hóa lớn của thế giới, nhất là cái văn hóa nó gắn liền với cái hệ thống của nông nghiệp đó, thì cái lễ tạ ơn hay là các hình thức mà biết ơn, tri ơn đó, nó trở thành một cái hoạt động rất là cụ thể và thực tiễn. Ví dụ thông thường sau một cái gọi là vụ mùa mà được trúng thì bỗng dưng tất cả những người nông phu nghèo khó chân lắm tay bùn làm cái lễ gọi là tạ ơn cho các thần linh, cho các vị thần quản lý về chức nghiệp, cho các vị thần về vụ mùa, cho các vị thần về sinh sôi nảy nở mậu dịch thuận lợi vân vân, để mình mong rằng là các vị thần linh đó sẽ hỗ trợ gia trì cho cái vụ mùa sắp tới nó được ngày càng tốt đẹp hơn, nó cứng hơn, và cái giá trị kinh tế mà trong trường hợp này nó sẽ gia tăng, do đó đời sống của con người nông dân nó sẽ được bình an, hạnh phúc, an vui ở trong gia đình về phương diện gọi là vật chất và về phương diện sự nghiệp cũng như là về phương diện tình cảm. Trong cái trường hợp của cái lễ tạ ơn ở trên đất nước Mỹ, nó cũng bắt nguồn từ một cái phong tục văn hóa nông nghiệp như vậy. Người ta kể rằng là vào năm 1620, những người được gọi là nổi loạn bất đồng quan điểm với giáo hội của Anh giáo, được mệnh danh là dân Puritan, thì những người này đã vượt biên, tức là thường dân vượt biên là dân bất đồng quan điểm với chính phủ, bất đồng quan điểm về tôn giáo, bất đồng quan điểm về tự do, về dân chủ, về quyền lệ, về tất cả những giá trị của cuộc đời, cho nên họ đi tìm một cái mảnh đất mới. Thì những người cư dân Puritan này đã rời khỏi Ireland, đi qua và bắt đầu vào cái hải cảng đầu tiên của Mỹ, đó là Massachusetts, và họ đã bị bất hạnh, đó là cái mùa lạnh đã bắt đầu đến, và tất cả những cái thực phẩm tươi, những vật tô ở cái vùng đất này nó không còn nữa, cho nên là họ đã phải gọi là đối đầu với một cái nỗi khổ đau về thực phẩm khan hiếm, đối đầu với một cái khí hậu rất là giá rét, đối đầu với một cái thế giới mới mà hoàn toàn mình không có công cụ, không có phương tiện, không có gì cả. Thì lúc bấy giờ thì những người cư dân Ấn Độ tại vùng này họ mới đến gọi là hướng dẫn cho dân Puritan về cái cách gọi là trồng trọt hoa màu, về cái cách gọi là gieo những hạt giống mới, về cái cách gọi là săn bắn rồi chài lưới đánh cá vân vân. Và nhờ cái sự giúp đỡ một cách chân tình của dân gọi là Ấn Độ địa phương đó, thì lúc bấy giờ là những người này đã thoát qua khỏi cái cơn gọi là chết đói và chết khát. Thì lịch sử còn ghi nhận rằng là trong cái mùa đó thì gần như là 50% dân thổ dân Ấn Độ đã bị chết, và trong số đó những người mà cai trị thuộc địa ở trên mặt đất Mỹ lúc bấy giờ cũng bị chết rất là nhiều. Và sau cái cuộc đó thì hầu như là mùa màng nó được sanh sôi nảy nở, và người ta đã làm lễ gọi là tạ ơn những người dân Ấn Độ bản địa vào năm 1621. Từ đó thì cái lễ mà Thanksgiving nó trở thành một cái phong tục, một cái truyền thống văn hóa rất là lớn ở trên đất nước Mỹ này. Nhưng mà có một cái điều mà chúng ta cần phải đặt ra là thay vì đó chúng ta phải mang ơn những con người trực tiếp đã mang lại cái chén cơm manh áo, đã mang lại cái hạnh phúc, đã mang lại cái công cụ, mang lại những cái phương tiện để giúp cho cái đời sống an sinh xã hội của mình được tốt đó. Thì lúc bấy giờ người dân của nước Mỹ hướng về Chúa, bởi vì họ cho rằng là Chúa là đấng gọi là đã tạo dựng ra cuộc đời này, đấng đã tạo dựng ra sự nghiệp, ra con người, ra hoàn cảnh, ra điều kiện, ra tất cả những cái mà con người có. Cho nên cái khuynh hướng tạ ơn nó bị rẽ theo một cái hướng khác. Cái lịch sử của lễ tạ ơn chúng ta thấy rằng là dĩ nhiên là tạ những người Ấn Độ bản địa có một cái tình thương, mặc dù biết rằng là cái dân mà da trắng đó là cái dân đã xâm lăng mình, biến mình trở thành những kẻ nô lệ, đất nước mình đang ở trở thành một cái thuộc địa ấy, thế mà vì một cái tình thương nhân đạo họ đã giúp cho những người kia có thể sống sót và trưởng thành, và cũng nhờ đó mà cái mảnh đất Massachusetts đó, nó trở thành một trong 13 cái bang gọi là đầu tiên của Mỹ, đúng không ạ? Cho nên văn hóa, giáo dục, những sự thịnh vượng của Mỹ nó bắt nguồn từ cái bang này rất là nhiều. Nhiều quý vị đã từng chứng kiến và đã được biết qua. Cho nên là cái sự ơn nghĩa đó, cái đền ơn đáp nghĩa, nó chính là một cái hoạt động mang tính chất vừa đạo đức, vừa văn hóa, vừa tôn giáo. Dĩ nhiên là những người theo cơ đốc giáo nói chung, bao gồm Thiên Chúa giáo, bao gồm Anh giáo, bao gồm Tin Lành, hay là bao gồm Chính thống giáo, xem cái lễ này chỉ là một cái cách để mà tạ ơn Thượng Đế. Vì Thượng Đế đã thương tưởng tạo ra một cái thân phận hạnh phúc đầy đủ, trong cái khổ vẫn có được an vui, trong cái đói vẫn chưa có thể bị chết, trong cái khác vẫn có thể sống còn được. Cho nên cái ơn đức đó nó đã bị thay đổi và đã biến dạng theo một cách thức mà chúng ta nghĩ rằng lẽ ra nó phải hướng về con người, nó hướng về tất cả những người để dấn thân trong cộng đồng, trong sự nghiệp, trong xã hội, theo những cái cách thế mà họ đang có, theo cái phương tiện mà họ đang có, theo cái vai trò vị trí mà họ đã dấn thân và phục vụ. Cái tinh thần đền ơn đáp nghĩa trong nhà Phật đó, nó thường gắn liền hai vế. Cái vế thứ nhất là thượng báo tứ trọng ân, có nghĩa là trên nó mình đền bốn cái ơn rất là lớn, đó là ơn quốc gia. Và bởi vì mình có cái hệ thống chính trị, quân sự, rồi kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, nghệ thuật, v.v. Tất cả cái này nó được nằm dưới sự quản lý của một cái hệ thống gọi là luật pháp của xã hội. Và do đó chúng ta phải cảm ơn cái quốc gia mà chúng ta đang sống, là bởi vì chúng ta trưởng thành, chúng ta hạnh phúc, chúng ta có cơ ngơi sự nghiệp và nhờ vào cái hệ thống quốc gia này. Dĩ nhiên là mỗi quốc gia nó có một cái hệ thống riêng, có những quốc gia trở thành rất là độc đoán, tiêu cực, gọi là không có chấp nhận những người khác, không có chấp nhận những đảng phái khác, không chấp nhận những cái gì khác với mình. Nhưng mà có những quốc gia rất là tiến bộ, rất là rộng lượng, rất là dễ có thể là sống tồn và cùng phát triển với những cái gì khác với mình. Sống trong một cái thế giới gọi là ở nước ngoài thì quý vị thấy được cái sự khác nhau giữa các nền đa quốc gia. Mặc dù là như vậy, bất cứ trong một tình huống nào, Đức Phật vẫn dạy chúng ta là phải có một cái ơn nghĩa đối với cái quốc gia mà mình đã sanh ra. Cho nên cái tinh thần gọi là yêu quê hương, yêu tổ quốc, yêu giống nòi đó, nó trở thành một cái niềm khao khát. Dù chúng ta ở cái chân trời góc biển nào, chúng ta cũng hướng về, bởi vì nơi đó chúng ta đã được sanh ra, lớn lên, trưởng thành. Và tất cả những cái tình cảm của ngày xưa đó, của lũy tre làng, của một con sông, của một cái cánh đồng, của một cái con diều, của một cái sự đi chăn ở trên đồng cỏ, nó trở thành một cái kỷ niệm không bao giờ mà chúng ta có thể quên được. Cái ơn thứ hai đó là ơn chúng sanh, tức là chúng ta ơn nghĩa đối với con người, ơn nghĩa đối với những người làm công việc này, công việc nọ, với chức tế này, chức tế kia, là bởi vì tất cả là một cái chức nghiệp khác nhau, như vậy nó tạo thành một cái bộ máy vận hành của xã hội. Và do đó chúng ta có thể sống một cách được tốt đẹp mà không phải bị lo lắng, không bị chi phối bởi cái này hoặc là cái khác. Ngoài ra chúng ta cũng còn biết ơn đến tất cả các loài động vật, là bởi vì có một số loài động vật á, nó tạo ra những khoáng chất, nó tạo ra những không khí, nó tạo ra những chất oxy, nó tạo ra sự quân bình và làm về cái hệ thống và cái cấu trúc sinh thái của vũ trụ mà chúng ta đang có mặt, như là một cái đối tác, và đối tác với tất cả những đối tác của các loài động vật. Chúng ta cũng còn phải biết ơn đến các loài thực vật, như là một hội hình chúng sanh không có tình thức, nhưng mà nhờ các cái loài thực vật đó chúng ta có thêm được cái dưỡng chất, chúng ta có thêm được cái không khí để thở, chúng ta có thêm một cái máy điều hòa thiên nhiên ở những cái công viên, ở những cái cảnh sống an lành và làm với môi trường rất là đẹp, không ạ? Rồi một cái ơn nghĩa thứ ba đó là ơn thầy cô giáo, ơn thầy tôn giáo, vân vân. Là bởi vì chúng ta lớn lên đó là nhờ cha mẹ nuôi nắng về vật thực, về cái phương tiện kinh tế. Nhưng mà nếu chúng ta không có kiến thức, chúng ta không có cái tinh thần, chúng ta không có đạo đức, chúng ta không có tâm linh đó, thì cuộc đời đó chính là một cuộc đời của khổ đau. Cho nên tất cả những con người trực tiếp hoặc là gián tiếp là mang lại cái ơn đức cho chúng ta trong cuộc đời này về phương diện giáo dục và tinh thần đó, chúng ta đều phải biết ơn hết trơn. Và cuối cùng đó là chúng ta ơn Tam Bảo, có nghĩa là chúng ta biết ơn Phật, là bởi vì Phật đã cống hiến cuộc đời của Ngài cho giáo dục, cho tâm linh, cho văn hóa của truyền thống, của đạo đức. Và do đó chúng ta hướng về cái con đường đó, chúng ta được an vui, chúng ta tháo gỡ được những cái nỗi khổ đau trong cuộc đời. Chúng ta cũng biết tôn trọng luôn cả những lời dạy Phật học của Ngài, như là những cái tấm bản đồ, như là những cái chiếc thuyền, như là những con đường đi, như là những cái toa thuốc. Và nhờ đó chúng ta có thể giải quyết những cái nỗi kết, chúng ta có thể giải quyết những cái khổ đau, chúng ta có thể giải quyết tất cả những lận đận ở trong cuộc đời này. Và cuối cùng chúng ta cũng biết ơn luôn những vị thầy chân chánh đã hy sinh cuộc đời của mình, những vị sư cô đã dấn thân hết cả cuộc đời của mình phục vụ cho Tam Bảo. Thì những con người đó đã trực tiếp hoặc gián tiếp tạo lên ngôi Tam Bảo chỗ này ở chỗ khác, kiến lập gọi là đạo tràng ở mọi nơi, để phá cái nghi dẫm, để phá tất cả những cái khổ đau cho cuộc đời. Cho nên đó là bốn cơn rất là lớn. Cái vế thứ hai, nhà Phật dạy chúng ta hướng về hạ tế tam đồ khổ, nghĩa là khi chúng ta biết cái ơn ích với những cái đối tượng chúng ta trực tiếp hoặc gián tiếp có được cái cuộc đời này, có được cái hạnh phúc an vui, thì chúng ta cũng phải nghĩ đến cái sự khổ đau, cái sự bất hạnh của những con người không may mắn, của những loại hình chúng sanh thấp hơn mình, đó là chúng sanh ở địa ngục, đó là chúng sanh đang làm hồn ma bóng vía, làm mười quỷ, đó là các chúng sanh rơi vào cái cảnh giới gọi là của các loài động vật sanh với một cái chiều kích đi theo hình ngang gọi là bàn sanh, thay vì con người đứng thẳng lên. Cho nên cái trí thức, cái ý thức, cái nhận thức nó phát triển mạnh, còn các loài động vật nó sanh nằm ngang như thế này. Cho nên cái nhận thức, cái kiến thức, cái ý thức về đạo đức, ý thức về tội lỗi, ý thức về trách nhiệm nó ít hơn là con người. Thì chúng ta phải thương tưởng tất cả các loài động vật đó để chúng ta có được một cái chất liệu là chúng ta gọi là đền ơn bên trên, đáp nghĩa bên dưới, chúng ta giúp đỡ cho cộng đồng, giúp đỡ cho xã hội, là cái cách trực tiếp chúng ta giúp đỡ cho chính bản thân mình về phương diện đạo đức và tâm linh. Ở trong cái phong tục tập quán của người Việt Nam á, khi một người mẹ dạy cho một đứa con, chúng ta thấy là cái cách thức dạy rất là hay, không ạ? Ai đã từng làm mẹ thì có thể hiểu cái phong tục này. Đó là kêu con mình ăn cơm đừng bao giờ bị rơi hạt ở trên đó. Và nếu như nó có bất cẩn làm đổ vỡ, đổ vã cơm ở trên đất thì cha mẹ thường khuyên con cái là hãy nhặt lên ăn với tất cả một cái sự trân trọng. Nhưng mà nếu dạy con cái như vậy thì dĩ nhiên con cái khó có thể nghe theo được lắm. Bởi vì nhất là sống ở chế độ gọi là phát triển của Mỹ hay là những nước tương tiến trên thế giới, chúng ta thấy rằng đó là một cái gì đó rất là mất vệ sinh, đúng không ạ? Có thể tạo ra những cái chứng bệnh, tạo ra những cái vi trùng ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Nhưng mà người Việt Nam á, hiểu tinh thần nhà Phật là dạy theo một cái cách thức để cho con cái của mình trở thành một người biết ơn nghĩa. Đó là họ dạy thế này: mỗi một hạt cơm á, mà chúng ta bị rơi đổ trên đất á, nếu chúng ta không biết trân trọng trân quý nó, sau này khi chết đọa xuống địa ngục á, nó trở thành một con dòi. Và do đó cứ tính đi, tính sổ đi, trong 30 năm mà chúng ta sống đi, chúng ta đổ biết bao nhiêu hạt, ăn thừa thải vứt bỏ vào trong sạch rác thì trở thành một cái núi những con dòi, không ạ? Và người nào đã từng sống ở vùng miền quê hẻo lánh không có phương tiện của restroom, không ạ, thì sẽ thấy được những cái nơi mà restroom công cộng ở tập thể đó nó giống như một cái ao giếng vậy đó, đầu sâu xuống khoảng chừng 1 mét 2 mét, nhìn xuống đó chúng ta thấy là thế giới của dòi, nó tròn lên, nó hụm xuống, nó tròn lên hụm xuống, nghe thì nhìn thấy là ớn liền, không ạ? Cái mùi xú uế của nó là chúng ta có thể bị nôn mửa. Nhưng mà với những con người nghèo khó đó, thì cái đời sống đó nó trở thành một cái gì đó rất là gắn liền với họ, không sao cả. Cho nên trẻ em nhìn thấy cảnh tượng này rất là nhiều, nhìn thấy mỗi ngày, do đó nó sợ. Và do cái sợ như vậy đó, nó không bao giờ ăn cơm bị đổ, bị rơi hạt. Chúng ta biết rằng là cái đạo lý nhà Phật dạy chúng ta biết ơn nghĩa, nhất là trong cái nghi thức mà ăn cơm của nhà chùa đó, nó rất là dài. Và cái nội dung của cái nghi thức ăn cơm này đó là đền ơn đáp nghĩa. Trước khi mình ăn á, mình phải đặt ra một cái tâm niệm, đó là cái công đức tu tập của mình, cái giá trị đạo đức của mình, giá trị tâm linh của mình, à, nó có đủ xứng đáng để nhận cái phần vật cúng dường của đàn na thính thí hay là không. Nếu cái phẩm vật đó là 10.000 đồng Việt Nam hay là $1 đi, thì cái công đức mình tu tập trong ngày hôm nay nó có tương xứng với cái này không? Nếu không tương xứng là mình đang vay nợ. Nếu nó tương xứng á thì mình ăn mình cảm thấy nó nhẹ nhàng. Do đó đó, quý Phật tử mà nghèo khó đó, mà có tấm lòng lớn với Tam Bảo mà cúng dường cho tăng ni nhận mà gặp thấy nó nặng lắm. Có thể 10 đồng của quý vị, 10 đồng của tiền trợ cấp, cái tiền về hưu, tiền về già, nó trở thành giống như là một cái quả núi nằm ở trên vai của tăng ni. Cho nên tăng ni tu xong là phải hồi hướng công đức, phải kiểm đức bằng cách này bằng cách khác, bằng không có thể mang lòng đỏ rừng đền trả trong cái kiếp tương lai của ông dân đó. Đó là cái lời răn nhắc của các tổ, của các vị thiền sư, của các vị cao tăng thạc đức ở trong quá khứ. Cho nên đó là chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng là tôi là một cái chức nghiệp A, tôi có được cái giá trị sản lượng B, do đó tôi có được đồng tiền D, hay là gọi là 3D, 10D, là D bình phương, D lập phương, hay là D vô cực vân vân. Cho nên tôi không cần phải ơn ích với những người nông phu nghèo khó. Nói như vậy là chúng ta đã trở thành một con người rất là bạc nghĩa, phải không ạ? Là bởi vì nếu không có những con người là dấn thân vào cái nghề nông đó, chịu cực chịu khổ, mà cái đồng tiền, cái sản lượng kinh tế họ đạt được đó rất là thấp, thì làm sao chúng ta có được cái chén cơm, chúng ta có được cái manh áo, chúng ta có được nước, có được thực phẩm để mà sống, để mà tồn tại, để làm việc, để có những cái sản lượng kinh tế, cái năng suất lao động cao gấp 10 lần, gấp 20 lần, gấp 100 lần, gấp 2.000 lần, 3.000 lần so với những người kia. Cho nên đó, chúng ta cũng có thể đừng bao giờ lý luận rằng là tại vì những người này thiếu trình độ, gọi là thiếu cái kiến thức, không có cái lãnh vực chuyên môn, cho nên họ không thể làm những cái nghề kỹ sư hay là cái nghề cao, nghề lớn, nghề quan trọng ở trong xã hội. Cho đó họ phải chấp nhận những cái nghề gọi là nó thấp kém như vậy. Nếu chúng ta suy luận như vậy, đánh giá nhận định vấn đề như vậy, thì dĩ nhiên chúng ta đã trở thành những con người rất là bạc nghĩa đối với cái sự gọi là lao khổ của người khác. Chúng ta có thể nhìn thấy những người nông dân ở những cái nước nghèo đó, làm suốt một năm trời như vậy đó, mà cái tiền lương của họ đó, sau khi trả tiền vay thuế, rồi tiền gọi là tá điền, vay mượn này nọ, chưa chắc họ đã có được cái đồng lại. Có nhiều người gọi là phải là qua đời từ những cái vụ mùa bị gọi là tổn thất quá cao. Ví dụ như là ai đã từng ở bên Ấn Độ thì biết được cái sự kiện đó. Cứ đến sau mỗi mùa vụ mùa như vậy, báo chí đưa tin đó, là những người gọi là đi vay để mà sống bằng nghề nông đó đã phải tự tử bởi vì cái nợ nó chồng chất cao quá. Một cái vụ mùa làm tất cả như vậy là 6 tháng mà bán ra ngoài chợ chẳng là bao nhiêu. Ví dụ như một ký khoai lang tây đó bán ra được chỉ được 5 đồng ruby, tương đương 1.500 đồng Việt Nam. Và khi mà nó ra cái vựa để mà ra ngoài chợ đó, thì dĩ nhiên họ bán khoảng chừng gọi là 2 đồng ruby là cùng. Mà cái giá này là do nhà nước quản lý, khống chế. Là bởi vì những người lãnh đạo á, ở giai cấp cao đó, họ muốn lấy lòng của những giai cấp gọi là trung lưu trở lên trong xã hội để có được cái lá số, số phiếu bầu cử. Cho nên họ phải control cái giá ở trên thị trường, và người dân là cái người bị chết. Mà cái vốn á, nhà nước lại không hỗ trợ bằng cái tiền hoặc là bằng cách khác. Cho nên những người nông dân thường bất hạnh phải qua đời bởi vì cái cơn nợ nó chồng chất cao quá. Bây giờ không còn cách thức nào khác, đó là phải gọi là tự vặn mà chết. Thì như vậy chúng ta thấy là cái đời sống của người nông phu rất là khó, rất là nghèo, mà họ rất là vất vả về tay chân, về sức lực, mà cái giá trị đền ơn đáp nghĩa đối với họ rất là bạc bẽo ở trong cuộc đời. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta là dầu chúng ta là ông tổng thống, là ông vua, là bà hoàng hậu, là thủ tướng, là cái người có quyền uy, là cái người lãnh đạo, là cái người giám đốc, hay là bất cứ một cái vai trò lớn nào, chúng ta có dưới trướng của mình là hàng trăm người làm lao động, chúng ta phải mang ơn những người đó. Bởi vì không có những người công nhân này đó, thì cái sự nghiệp, cái cuộc đời, sự lên hương của chúng ta sẽ không bao giờ được thiết lập được. Cho nên chúng ta phải đền ơn đáp nghĩa. Và do đó ở trong kinh gọi là Thiện Sanh á, dạy về một cái đời sống lương thiện, dạy một đời sống cao thượng, dạy về một đời sống đạo đức á, Đức Phật dạy cái người thanh niên Bà La Môn Thiện Sanh á, về một cái cách thức, đó là nếu mình là một người chủ, mình phải đền ơn đáp nghĩa với những người thuộc hạ của mình về năm phương diện. Đó là gọi là tặng quà cho những người đó trong những cái dịp thích hợp. Thứ hai là quan tâm đến sức khỏe của người đó khi người đó có bị bệnh tật. Thứ ba là mình lo đến cái đời sống gia đình của người kia, nếu người kia có vợ có chồng và có con cái. Cái thứ tư là trong những cái dịp lễ quan trọng đó, mình tăng lương cho họ để họ có thêm cái đời sống an vui hạnh phúc. Và cái thứ năm đó, thỉnh thoảng đó, mình có những phần thưởng để khuyến khích cho họ về phương diện này hay về phương diện kia. Thì cái tinh thần đền ơn đáp nghĩa nó là một cái nhu cầu. Và bởi vì nếu mình sống mà độ lượng, mình sống mình không bao giờ coi những cái người dưới trước của mình là những kẻ là nô lệ, những kẻ làm thuê làm mướn. Lúc bây giờ mình xem họ là những người anh em, là những người chị em, là bà con, là cô bác, là anh chị. Và do đó cái tình cảm giữa chúng ta và người kia nó là tình cảm của gia đình. Và do đó những người mà làm việc dưới sự gọi là thương tưởng và thân quý như vậy đó, chắc chắn rằng họ sẽ làm hết tất cả cái tinh thần trách nhiệm mà người đó có thể gọi là làm đối với gia đình của họ, họ có thể làm một cách tương tự đối với bản thân của chúng ta. Cho nên cái sự ơn nghĩa đó, nó chính là một cái nhịp cầu tình cảm của người rất là sâu sắc, rất là lớn. Và ai đã từng có những cái thái độ ứng xử như vậy sẽ dễ dàng cảm nhận được cái lòng trung thành của những người dưới trướng của mình, cái lòng trung thành của những người cộng sự của mình, cái lòng trung thành của những đối tác với mình. Dầu cho ở trong một cái nền kinh tế thị trường đang bị nghiêng ngả, đang bị sụp đổ, gọi là đang bị khủng hoảng giống như là ở Mỹ và trên khắp thế giới, thì cái tinh thần ơn nghĩa trong mối quan hệ đối tác như vậy sẽ làm cho những con người kia đó họ luôn luôn đứng về phía mình, họ không rời bỏ mình. Và nhất là trong cái kinh tế gọi là thị trường chứng khoán đó, chúng ta biết là cái giá trị tiền tệ nó lên xuống mà, nó giống như là một cái biểu đồ lên xuống, giống như cái cơn sóng chập trùng, cái số vốn là nó cố định, nhưng mà nó đổ qua đây, nó chào kia, nó hập ở bên nọ, nó thiếu bên chỗ này. Và nếu như mà chúng ta có một cái đời sống ơn nghĩa đạo đức như vậy thì bỗng dưng trong những cái thị trường chứng khoán á, những cái người đối tác với chúng ta luôn luôn đứng với chúng ta, không bao giờ rút chân ra hoặc là bán cái phần xe đó cho những người khác, thì bỗng dưng là cái sự tương thân hỗ trợ như vậy nó tạo thành một cái mặt bằng kinh tế, một cái bằng giá trị, một cái bằng lợi ích giữa chúng ta và những người khác ở trong cuộc đời này. Cho nên theo nhà Phật thì chúng ta phải biết ơn con người, chứ chúng ta không cần biết ơn Thượng Đế, bởi vì Thượng Đế không có thật. Chúng ta cũng không cần phải biết ơn các thần linh, mặc dù trên thực tế quý vị có thể mua ơn thần tài. Mỗi ngày quý vị cúng nhang, cúng thuốc, cúng trái cây, nhưng mà Đức Phật nói những cái cúng đó nó là mười vệ tinh. Cái chất liệu về cái lòng ơn nghĩa là cái mà chúng ta giữ lại. Cái cách biểu đạt là một cái niềm sai lầm, cho nên chúng ta phải gạt bỏ đi. Cho nên chúng ta giữ lại cái chất mà đền ơn đáp nghĩa. Vì vậy chúng ta phải đền ơn đáp nghĩa những con người trực tiếp đã tạo ra cái sản lượng, tạo ra cái hạnh phúc, tạo ra cái sự thịnh vượng cho gia đình của chúng ta. Chúng ta đền ơn đáp nghĩa với cái cộng đồng, với xã hội, với những con người gián tiếp đã hỗ trợ cho sự thành công của chúng ta ở trong cuộc đời. Thì như vậy nó mới thật sự là cái tinh thần đền ơn đáp nghĩa mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh điển. Bây giờ chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một số cái góc cạnh của cách thức đền ơn và đáp nghĩa. Cái thứ nhất á, trong cái nền văn hóa của Mỹ và phương Tây nói chung á, cái nụ hôn được xem như là một cái đền ơn người khác, phải không ạ? Cũng vào ngày 16 và 17 tháng 11 2004 này, thì tổng thống Bush khi mà được tái đắc cử, ông ta đã có hai cái nụ hôn đối với hai người phụ nữ đã làm cho ta thành công ở trong cái sự nghiệp chính trị, đó là cái bà Rice và thứ hai đó là bà Stelling. Bà Rice là một giáo sư chính trị vào tuổi 26 và rất là trẻ, rất là có khả năng, và bà ta đã trở thành một cái người cố vấn chính trị cho ba đời tổng thống đó. Và bà ta cũng là một cái người mà gọi là tutor về chính trị cho tổng thống Bush khi ông còn là thống đốc của một cái bang. Cho nên tất cả những sự thành công của ông ta trong lĩnh vực chính trị và ban giao quốc tế đó là nhờ bà này rất là nhiều. Cho nên khi mà đề cử bà làm Secretary of State, tức là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thì lúc bây giờ tổng thống Bush đã gỡ một cái nụ hôn một cách rất là chân tình ở trên cái đôi má của bà ta. Cái nhân vật thứ hai đó là bà Stelling, thì tổng thống Bush là gỡ một cái nụ hôn nhưng mà nằm ở cái môi. Trong cái hình của hai cái nụ hôn này được đăng ở trên tờ USA Today vào ngày 18 tháng 11 chúng ta thấy nó tạo ra một cái controversial rất là lớn. Là bởi vì có nhiều người sẽ nhận định cái nụ hôn của môi đó, đó là cái nụ hôn của tình yêu, nụ hôn của hôn nhân chứ không phải nụ hôn của business. Bởi vì trong business người ta không được quyền hôn theo cái cách đó. Và do đó nếu như cái bà mà Spellings này bà kiện đó mà trở thành một cái case về sexual harassment thì ông Bush này cũng rất là mệt á. Chứ vậy bởi vì báo nó có đăng nè, nó có chụp hình nè, cảnh quay ở trên đài nó vẫn còn lại không nè. Cho nên cái nền văn hóa của nụ hôn á, ở trong cái truyền thống của Mỹ và phương Tây là một cái nền văn hóa rất là xúc cảm. Đó là một cái nền văn hóa biểu tỏ lòng ơn đức của mình, cái tình cảm của mình đối với cái người thân nhất của mình. Và cái chất liệu của cái cảm xúc gọi là tình yêu và dục tính nó có thể dễ dàng phát sinh hơn là cái nền văn hóa mang ơn nghĩa của phương Đông hay là của người Việt Nam chúng ta. Các nhà Phật nói rằng là cái xúc cảm về thân thể và nhạy cảm nhất đó là cái xúc cảm của hai cái bờ môi, có thể tạo ra cái chất liệu của tình yêu và chấp trước. Cho nên xúc nó dẫn đến cái ái, tức là cái tình yêu. Và cái này nó dẫn đến sự chấp thủ. Chấp thủ đó có thể dẫn đến cái sự đổ vỡ, gọi là biến cái người đó trở thành sở hữu của riêng mình, mà trên thực tế người đó là chính của họ và mình là mình. Chứ hai cái này không thể làm một được. Cho nên nền văn hóa cái sự xúc cảm đó nó tạo ra những cái rất là nguy kịch cho cuộc đời ở phương diện này hoặc là ở phương diện khác. Cái nụ hôn của nền văn hóa phương Tây đó, nó được biểu đạt bằng nhiều ý nghĩa ở cái vị trí mà nó được đặt đến. Ví dụ nếu chúng ta hôn ở ngay trên trán á, nó là biểu tỏ của một cái tình thương của người lớn đối với người con, người cháu hoặc là những người nhỏ hơn mình. Nếu cái nụ hôn đó đặt ở trên cái má, đó là cái tình thân hữu, cái tình ơn nghĩa với nhau thông thường. Nếu cái nụ hôn đó đặt ở trên bàn tay với cái nền văn hóa của Pháp á, đó là một cái sự trân quý người khác, đó là một sự ga lăng, đó là cái biểu tỏ mình tôn trọng người kia một cách gọi là để người kia gọi là quý mến mình trở lại. Nếu cái nụ hôn nó đặt ở trên bờ môi thì nó là cái tình yêu, nó là sự chấp mắt, đó là sự mong đợi. Mà nếu cái nụ hôn nó đặt ở trên cổ, đó là một sự mong đợi và khao khát và dục tính. Và ngoài ra nó còn có những vị trí đặc biệt khác nữa. Thì như vậy là cái nụ hôn này đó, một mặt nó biểu đạt cái giá trị của lòng ơn nghĩa giữa chúng ta và người khác, nhưng mà mặt khác á, nó có thể bị sử dụng một cách gọi là lạm dụng. Và giữa một cái nụ hôn của cái má và cái nụ hôn của bờ môi, cái khoảng cách của nó hết chút xíu thôi mà, 2-3 cm là cùng. Nhưng mà ở trong cái nhận thức á, cái khoảng cách này chỉ là cái nhận thức và cái dục tính. Nếu chúng ta vượt ra khỏi cái nhận thức của lòng cảm ơn á, thì nó rơi vào cái dục tính, nó rơi vào cái sự chấp trước, nó rơi vào cái sự lạm dụng vân vân. Và do đó tất cả những cái sự rắc rối trong cuộc đời này nó có thể bắt nguồn từ đó. Cái nền văn hóa ơn nghĩa của nụ hôn ở phương Tây đó, nó tạo ra một cái tình yêu khập khiễng giữa cái khoảng cách lứa tuổi mà rất là cao. Bởi vì nó được cộng thêm những cái đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất đó là chữ ai và chữ du. Trong cái đó, trong tiếng Việt chúng ta rất là nhạy cảm, rất là cảm xúc. Chúng ta dùng cái từ bác, chú, cô, dì, dượng cho những người lớn bằng cha mẹ của mình hoặc là tương đương với cha mẹ của mình. Chúng ta dùng những cái đại từ ngôi thứ nhất, ví dụ như là cháu hay là con hay là gì đó, để dành cho những người đáng tuổi bằng con của mình. Chúng ta dùng những cái đại từ như là anh, là em, dành cho tình yêu, dành cho hôn nhân, dành cho sự thân thiện đặc biệt nào đó, mà cái sự thân thiện của gọi là cha mẹ con cái, chú bác, cháu chết đó, nó không có được. Cho nên đó là cái khoảng cách của tình yêu mà nó vượt ra ngoài với cái lứa tuổi đó, nó khó có thể được thiết lập, khó được thiết lập lắm. Trong cái đó, ở trong cái nền văn hóa cái phương Tây á, cái động từ thương yêu, gọi là thương yêu, gọi là yêu thương, gọi là tình yêu, nó là động từ love, nó rất đơn giản. Cho nên nếu như mình nói rằng là mình love một người nào đó cộng thêm một cái nụ hôn, một cái kiss, mà nếu như chúng ta không có được cái ý thức về cái khoảng cách á, giữa các thế hệ, cái ý thức về những cái khoảng cách về khế ước cộng đồng hay là khế ước xã hội, khi chúng ta là một người đã có lập gia thất rồi, thì bỗng dưng tất cả những cái rào cản về đạo đức, về lương tri, về phong tục tập quán nó có thể bị phá vỡ. Và lúc đó tất cả những sự chấp trước nó có thể xuất hiện, và những cái rắc rối trong cuộc đời về thư kiện, về tình cảm, về hạnh phúc gia đình nó có thể theo đó mà tan biến vì đổ vỡ. Cho nên cái cách thức biểu đạt cái lòng ơn đức qua nụ hôn là một cái gì rất là nhạy cảm. Do đó đó, nếu sống trong một cái nền văn hóa này thì quý vị là những người tại gia có thể sử dụng cái đó, nhưng mà những người xuất gia là tuyệt nhiên không được á. Làm cái đó là nguy hiểm lắm, là bởi vì nó có thể trở thành một cái sự biện hộ trong một cái tình yêu thầm kín của chúng ta với một người đàn khác, phải không ạ? Cho nên là cái nền văn hóa nó có những cái hay, nó có những cái lầm chọn, nó có những cái mà không thích hợp đi chúng ta áp dụng không đúng cách á, cái trở ngại nó nhiều và cái lợi nó ít hơn là cái hại mà chúng ta có thể bị vấp phải trong cuộc đời. Cái cách biểu tỏ lòng ơn đức thứ hai ở trong cái nền văn hóa phương Tây đó là tặng quà. Chúng ta có thể tặng một cái hoa hồng cho một người khác, chúng ta có thể tặng một quyển sách, tặng một cái tạp chí, tặng cái băng giảng, tặng một cái bài kinh, hay tặng một cái gì mà mình thấy là đẹp về nghệ thuật, về kiến trúc, về điêu khắc, về ví dụ như cái quà tặng ở chỗ này chỗ kia khi chúng ta có dịp đi du lịch ở các nơi khác nhau ở trên thế giới. Như vậy quà tặng chính là một cách để chúng ta bày tỏ cái lòng biết ơn của mình với một cái người nào đó, và thông qua cái quà tặng đó chúng ta thiết lập cái tình cảm, cái sự thân thiết, cái sự gần gũi, cái tình yêu, cái sự chiều mến, cái tình thương giữa chúng ta với những người thân, hoặc là chúng ta thiết lập một cái nhịp cầu cảm thông giữa chúng ta với những người mà chúng ta chưa thân lòng. Cho nên cái nền văn hóa này là một cái nền văn hóa rất là hay. Ví dụ ở trong các loại hoa đó mà người ta tặng, người ta thích tặng cái loại hoa hồng, bởi vì cái loại hoa này nó có một cái gì đó mà ghét cũng được, thương cũng được, thích cũng được, không thích cũng được, bởi vì trên mỗi cái cây hoa hồng luôn luôn có những cái gai, không ạ? Và thực tế cái số lượng cây gai đó, cây gai nó nhiều hơn cái hoa hồng. Một cái cây như vậy với cái số lá, ví dụ như là 100 lá đi, thì mỗi cái lá nó có những cái gai nhỏ nhỏ trên gai đó, rồi cái mu lá, cái mu của cái lá nó cũng có những cái sừng sừng mà tay chúng ta chạm vào chúng ta sẽ bị sướt, không ạ? Rồi trên cái thanh cây nó cũng sù sừ, rồi cái gai nó mọc đủ thứ trên ấy, thế mà nó có thể có những một cái hoa hồng, hai cái hoa hồng hoặc là 10 cái là nhiều lắm rồi. Cho nên cái số lượng gai góc á, trên cái đẹp á, của cái hoa hồng á, nó nhiều hơn là cái đẹp đó. Nhưng mà tại sao người ta lại muốn, là bởi vì người ta thấy rằng cái sự thách đố á, nó nhiều, không ạ? Để có được cái giá trị hoa hồng, người ta phải trải qua tất cả những sự thử thách cam go, những cái lên và xuống trong cuộc đời, những cái gai, những biển gai, những cái kẽm gai, những cái thành trì, những cái trường sơn, những cái vạn lý trường thành, những cái bát linh, những cái bức tường bát linh như vậy. Và khi mà đạt được những cái gì đó, bỗng dưng người ta cảm thấy là hạnh phúc nhiều hơn, không ạ? Cho nên sự chinh phục khó khăn á, nó chính là một cái quả cảm và cái nguồn để mang lại hạnh phúc cho rất nhiều con người ở trên cuộc đời này. Do đó nó bỗng dưng là các nền văn hóa trên thế giới chấp nhận cái hoa hồng như là hoa biểu tượng của tình yêu, của tình thương, của tình thân, của tình nghĩa, của tất cả những loại tình cảm, những cái lớp ý nghĩa của tình cảm, những cái cấp độ của tình cảm khác nhau mà con người có thể có đối với người khác. Cái màu đỏ đó có thể là tượng trưng cho tình yêu và lòng cung kính. Cái màu hồng đó có thể tượng trưng cho tình thân hữu, tình gọi là mình mến quý một người khác. Còn cái màu trắng là tượng trưng cho cái sự gọi là chân thành, cái sự trong sạch, hay là một cái gì thầm kín. Còn cái màu gọi là phối hợp giữa màu hai màu của hoa hồng á, thì nó trở thành là một sự thống nhất, ha, sự thống nhất về ý chí, hay là thống nhất về hành động, thống nhất về suy nghĩ, hay là thống nhất hòa hợp với nhau trong tình yêu, trong cộng sự, trong đối tác, vân vân. Còn nếu nó là một cái màu là khác á, màu vàng chẳng hạn, thì nó là một cái sự quý mến trân trọng nào đó. Cho nên khi mà chúng ta tặng hoa cho người khác, chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa biểu tượng mà cuộc đời đã đặt lên cho nó. Mặc dầu trên bản chất á, tất cả một loài hoa, tất cả các cái sự vật hiện tượng đều không mang theo nó một thuộc tính, nói theo tinh thần của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tất cả những cái thuộc tính về nhân, về quả, về duyên, về giá trị, về kinh tế, về ý nghĩa, về ứng dụng là do con người áp đặt trên cái nền tảng văn hóa, phong tục tập quán. Và nếu như chúng ta chấp nhận, chúng ta mặc định cho nó một giá trị và chúng ta cố chấp trên cái hệ giá trị đó, thì chúng ta có thể là đấu đá với nhau, chúng ta có thể giành giật với nhau, chúng ta có thể là làm thương tổn nhau bằng vũ khí của văn chương, bằng vũ khí của miệng lưỡi, bằng vũ khí của thái độ, vân vân. Cho nên nhà Phật là dạy chúng ta một cái thái độ nhìn rất là chung dung, rất là bao quát, không bao giờ để có những cái lặng cặn về cái sự chấp trước trên những cái hệ giá trị mặc định lệ thuộc vào cái nền giá trị văn hóa mà chúng ta đang sống. Nhưng mà riêng cái nền văn hóa của Hoa Hồng thì chúng ta thấy là cái biểu tượng của nó rất là rõ. Cho nên nếu chúng ta sử dụng hoa tặng người khác như là biểu tỏ cái lòng ơn nghĩa thì chúng ta phải gọi là nhạy cảm về ý nghĩa mà nó đang được mặc định. Chỉ còn bằng không chúng ta có thể gọi là mang tới một cái message hoặc là gửi một cái communication gọi là làm cho người kia hiểu lầm cái dụng ý của mình, hiểu lầm cái lòng ơn nghĩa của mình, hiểu lầm cái sự biết ơn, cái sự tôn trọng mình đối với người kia là chuyện rất là rất rõ. Người ta có thể thương kiểu mình, nhất là giới nữ mà được gọi là cái luật pháp của phương Tây bảo vệ, bởi vì giới nữ là giới yếu, giới nữ là cái giới gọi là dễ bị tấn công, dễ bị gọi là lạm dụng, dễ bị gọi là cưỡng bức, cho nên là luật pháp phải tôn trọng, phải bảo vệ bằng nhiều cách. Và do đó không khéo thì những người nữ có thể hiểu lầm cái dụng ý của những người nam, và do đó cái cuộc gọi là lận đận ở trong gọi là thư kiện qua lại nó trở thành một cái cây gai ở trong tất cả các mối quan hệ của giới tính. Và do đó người sử dụng cái hoa để tặng phải hiểu được cái biểu tượng của nó. Nếu chúng ta tặng hoa sen thì chúng ta phải hiểu rằng đó là tặng cho người khác cái sự thanh cao, và mình mang cái lòng biết ơn rằng người kia đã tạo cho mình một cái con đường, đã tạo cho mình một cái lý tưởng, đã tạo cho mình một cái phấn pha của đạo đức, đã tạo cho mình một cái sự yên tĩnh về tinh thần trong những cái cơn bấn loạn, trong những cơn khủng hoảng, trong những cái nỗi đau về cái nỗi mất mát gọi là âm dương xa cách, hay là một cái nỗi khổ đau về thất nghiệp, hay là nỗi khổ đau về một cái tài sản không còn nữa. Thì những người nào đó đã giúp chúng ta vượt lên trên tất cả những nỗi khổ đau này thì chúng ta có thể mang ơn nghĩa với người kia, và chúng ta tặng người kia một cái hoa sen để biểu trưng cho một sự thanh cao, một cái giá trị tôn kính mà rất là hay, mà mình muốn rằng là cuộc đời đều phải có những cái giá trị gọi là hương thơm tỏa ngát, hương nhị cánh hạt, từ cái bùn nhơ nước tổng, nước dơ càng nào, bùn nhơ càng nào thì hoa sen nó càng thơm, nó càng ngát chừng đó. Và nếu chúng ta tặng một cái hoa sen cho những người khác thì chúng ta phải mang cái giá trị, mang cái ý nghĩa mặc định này để cho người kia vươn lên, và để chúng ta cũng vươn lên ở trong cuộc đời. Chúng ta có thể tặng người khác bằng một cái phần quà kiến thức để biểu tỏ lòng biết ơn của chúng ta. Có nhiều người sau khi thành công thì họ nhớ lại những cái cảnh đời gọi là cô đơn, quạnh quẽ, khổ đau, bất hạnh, rồi là bị trù dập các thứ, và họ viết lại những kinh nghiệm làm thế nào để họ thành công. Những cái may mắn trong cuộc đời, những cái giải pháp, những cái cơ hội, những cái cách thức để họ có thể vượt lên trên những cái thách thức mà cuộc đời đã không may mắn dành cho họ. Và họ kể lại tất cả những thứ đó, và họ đưa ra những cái tips nhỏ nhỏ để chúng ta thấy được cái mẹo vặt, và chúng ta có thể đưa theo cái bảo vật đó nếu chúng ta rơi vào cái tình huống tương tự, và do đó chúng ta có thể vươn lên trên trong cuộc đời. Như vậy là cái quà tặng về cái kinh nghiệm sống á, về những cái lời hay ý đẹp, về cái giá trị nhân quả đạo đức, về những cái tinh thần đạo pháp, về tinh thần tâm linh đó, thông qua gọi là băng giảng, thông qua là sách, thông qua hình ảnh, thông qua kinh điển, thông qua cái kinh nghiệm của bản thân đó. Nó là một cái gì đó rất là cần thiết cho cuộc đời. Chúng ta có thể là thành công nhờ một ông thầy, nhờ một người cha, nhờ một người mẹ. Và bây giờ chúng ta đền ơn đáp nghĩa là ông thầy, người cha, người mẹ đó, không nhất thiết là chúng ta gọi là hiếu thảo với là những đấng vừa điêu. Bởi vì những cái đấng này đã có đầy đủ về tài sản, về vật chất và tinh thần, họ rất vững vàng, nhiều khi họ cần những thứ đó. Thì trong trường hợp đó chúng ta có thể đền đơn đáp nghĩa bằng cách đó là chúng ta viết lại những cái gì đẹp, chúng ta xưng tụng những cái hay, chúng ta tán thán những cái tốt, để cho cuộc đời bớt đi những cái nỗi khổ đau, để cuộc đời bớt đi những cái xấu, để cuộc đời có thể trở thành một cái gì đó của thanh bình, của an lạc và thảnh thơi. Cho nên cái phần quà về tinh thần, về đạo đức, về tuệ giác, về tâm linh đó, dựa trên những lời dạy của Đức Phật đó, chính là một cái phần quà mà chúng ta có thể tặng để đền ơn đáp nghĩa với những con người trực tiếp, gián tiếp tạo ra sự thành công hạnh phúc của mình ở trên cuộc đời này. Cái phương pháp thứ ba đó, để bày tỏ lòng ơn nghĩa, đó là cái quà sinh nhật, hay là cái cách thức chúng ta tổ chức sinh nhật, hay là chúng ta dấn thân, chúng ta có mặt, chúng ta tham dự trong những lễ sinh nhật. Có nhiều người lãnh đạo có tinh thần biết chăm lo cho những người cộng sự với mình, họ thường tổ chức sinh nhật cho những người công nhân. Thì đến cái ngày sinh nhật của công nhân, họ có một phần quà, và họ sướng danh tính của người kia lên, họ nói về cái sự đóng góp người đó, họ nói về cái cá tính của người này làm cho cái người đó được gọi là xã hội hóa, làm cho người đó được gọi là nhiều người biết đến, làm cho cái gương, cái đẹp, cái tốt của người này được nhiều người cảm thông, được nhiều người trân quý, và do đó cái hạnh phúc của người kia trong ngày hôm đó rất là lớn, không ạ? Cái thứ hai đó, ngoài cái phần quà ra, họ còn tặng thêm cái phần lương đặc biệt và cho họ được nghỉ một cái ngày trọn vẹn ở trong cái ngày đó, để họ có thể vui, để họ có thể có được hạnh phúc, để họ có thể có được cái sự thư giãn ở trong cuộc đời này. Thế như vậy là chúng ta đã mang một cái sự ơn nghĩa của chúng ta đối với người công dân mà người đó đã trực tiếp tạo ra cái sản lượng, tạo ra cái giá trị kinh tế, tạo ra cái đồng tiền, tạo ra sự thành công của chúng ta ở trong cuộc đời này. Cái nguồn gốc của cái lễ sinh nhật đó, nó bắt nguồn từ cái nền văn hóa của châu Âu cách đây mấy ngàn năm mà bây giờ ta không còn nhớ một cách chính xác. Người ta chỉ có biết được rằng là trong cái nền văn hóa của châu Âu á, nó có một cái quan niệm đó là ngay cái ngày mà chúng ta được sinh ra đó thì nó có rất nhiều cái evil spirit, những loại ma quái quỷ quái này nọ gọi là xuất hiện để tạo sự cản trở, làm cho mạng sống của chúng ta bị chấm dứt đi, để họ có thể được đi đào thai, họ có thể được đi tái sanh, họ có thể tìm một cái đời sống mới. Và do đó đó, cái lễ sinh nhật nó trở thành một cái cuộc chiến giữa những người sống và những kẻ đã chết. Và do đó đó, họ phải cầu nguyện, họ phải hướng về Chúa, họ phải gọi là mong mỏi những cái thân bằng quyến thuộc đến có mặt với mình để hỗ trợ cho mình, làm cho ma quỷ sợ mà gọi là trốn đi, không làm ảnh hưởng đến mạng sống và sức khỏe của chúng ta. Cái phần quà đó nó tượng trưng cho cái sự ơn nghĩa. Cái nhạc điệu, những bài ca, những cái khúc hát và những lời chúc tụng á, hay nói chung là âm thanh trong ngày lễ đó, bao gồm luôn là âm thanh của sự cầu nguyện, âm thanh của sự tán tụng, nó trở thành một cái vũ khí để mà đánh đuổi ma quỷ ra bên ngoài. Bởi vì cái nền văn hóa của châu Âu họ nghĩ rằng là ma quỷ rất là sợ âm thanh. Cái tại sao trong cái lễ sinh nhật chúng ta phải đốt đèn cầy là bởi vì đèn cầy tượng trưng ánh sáng, tượng trưng sự soi đường, và ánh sáng mà soi đường trong nền văn hóa này được hiểu cho sự hiện hữu của các thần linh, và nhất là các vị thần gọi là lương thiện và hộ vệ cho cuộc đời, cho nên họ thắp sáng đèn cầy để cho các vị thần xuất hiện, và do đó ma quỷ sợ mà phải ra đi, không bao giờ dám quấy phá cuộc đời, không bao giờ làm cái sự bình đẳng cho con người, không bao giờ mang lại những bất hạnh mà người đó có thể có bằng cách thức này hay là bằng cách thức khác. Như vậy cái truyền thống của cái lễ sinh nhật đó, nó bắt nguồn từ một cái nỗi sợ hãi, cái sợ hãi về sức khỏe, cái sợ hãi về tuổi thọ, cái sợ hãi về hạnh phúc, cái sợ hãi giữa chúng ta với những người thân. Cho nên chúng ta cần những người khác gọi là chia sẻ, cần những người khác gọi là hỗ trợ, cần những người khác để là nung đúc tinh thần để chúng ta vượt qua những sự thách thức đó. Nhưng mà ngày nay đó thì cái lễ sinh nhật nó không còn mang ý nghĩa như vậy nữa, mà nó là một cái dịp văn hóa là để cho những người thân trở về gọi là hàn huyên tâm sự, chia sẻ, rồi chúc tụng lẫn nhau, rồi thăm viếng lẫn nhau, hoặc là một cái cách thức để thiết lập cái tình cảm mà đôi lúc đó, do làm ăn buôn bán, do bận rộn với sự nghiệp, do chạy đua với công việc giống như là những người ở Mỹ, thì bỗng dưng họ có một cái dịp gì đó để thư giãn tinh thần thôi mà, một cái thư giãn rất là đẹp, rất là hay. Nhưng mà nhà Phật dạy chúng ta đó là có những cách thức mà chúng ta tổ chức sinh nhật đó, nó có thể trở nên rất là tốn kém và nó không có giá trị lớn. Ví dụ như con em của những người làm quan to chức lớn thường tổ chức một cách rất là phí phạm, thuê một cái khách sạn mà cái giá trị của nó có thể là nuôi được là một cái cộng đồng của những người nghèo khó, hay là nuôi được cả một cái viện cô nhi hay một cái viện dưỡng lão trong vòng gọi là một tuần hay là một tháng. Cho nên những cái niềm vui bằng những cách mà xa xỉ phẩm, là bằng những cách mà tốn tiền hao của như vậy đó, là những điều mà chúng ta có thể là không phải là mang ơn, mà chúng ta đã trở thành những cái bạc nghĩa ở trong cuộc đời này. Bởi vì chúng ta là phí phạm cái công đức mà mình đã có, chúng ta phí phạm cái phước báo mình đã có, thay vì mình lấy cái đó mình đem tặng cho những người khác thì lợi vô cùng. Cũng có nhiều người biết tặng những cái cơ hội của một cái ngày sinh nhật để làm từ thiện, ví dụ như cái ngày mà con em của mình được sanh ra, hoặc là ngày mà con em mình làm lễ thọ noi hay lễ sinh nhật á, thì rất là nhiều quà cáp tặng đến, thì mình mới lấy cái phần quà đó mình làm từ thiện, mình làm cái lợi ích cộng đồng và xã hội, mình làm những việc phước báo khác, chứ đừng lấy cái tiền đó, những cái quà đó cho đứa con mình tặng, Mặc dầu cái người tặng quà mà có ý thức á, luôn luôn họ tặng thêm một cái certificate hoặc là một cái warranty của cái quà. Mình có thể lấy hai cái này mình đem trả lại và lấy được cái tiền lại. Nếu cái quà đó được bán trong vòng một tuần, có dự đề trong vòng một tháng, tùy theo luật lệ buôn bán ở các bang khác nhau trên đất nước của Mỹ. Thì như vậy là có nhiều vị phụ huynh, nhiều bậc cha mẹ biết cách tận dụng cái cơ hội làm phước và hồi hướng công đức đó cho đứa con của mình. Hoặc thông qua cái sự gọi là hồi hướng công đức đó, đó mình làm rất là nhiều việc từ thiện xã hội cho những người nghèo khó trong cộng đồng. Cho nên đó, nó là một cách để mà mình đền ơn đáp nghĩa người khác rất lại. Còn nếu như chúng ta trưng một cái phần quà, cái giá trị gọi là 100.000 đô, 200.000 đô, 300.000 đô đó, trong một căn nhà, thì dĩ nhiên nó có giá trị của khảo cổ, nó có giá trị của nghệ thuật, nó có giá trị của trang sức, nó có giá trị của mỹ phẩm, vân vân. Nhưng mà cái giá trị của tình người nó bị mất rất là nhiều trong cái này. Cho nên chúng ta có thể bán những cái phần quà đó để chúng ta làm những việc từ thiện xã hội, thì cái sự ơn nghĩa cho cuộc đời này nó sẽ rất là lớn, rất là hay, rất là tốt. Chúng ta cũng cần nói thêm một cái số cái quan niệm về mê tín nó liên hệ đến ngày tháng năm sanh, là bởi vì trong cái nền văn hóa của Trung Hoa, của Ai Cập, của Hy Lạp, của Ấn Độ, nói chung là trong tất cả các nền văn hóa lớn trên thế giới đều tin vào cái năm tháng ngày sinh của chúng ta. Và họ nghĩ rằng là thông qua cái năm tháng ngày sinh đó, đó con người có được cái vận mệnh hạnh phúc hay là khổ đau, có được cái may mắn hay là bất hạnh, trở thành người giàu hay là người nghèo, trở thành người có địa vị sự nghiệp hay là cái người không có gì cả. Tất cả những quan niệm đó là sai lầm. Từ cái quan niệm sai lầm đó, đó họ mới gọi là lý giải rằng trên cái bầu trời vũ trụ này là nó có nhiều ngôi sao chiếu mạng mình, và những ngôi sao đó nó quyết định cái vận mạng hạnh phúc khổ đau của mình trên cuộc đời. Mà nếu chúng ta có biết về cái kiến thức vật lý hiện đại thì chúng ta biết rằng các ngôi sao đó, đó nó là các hành tinh, nó có thể là các định tinh giống như là mặt trời hay mặt trăng, nó có thể các hành tinh xoay quanh mặt trời mặt trăng trong một cái hệ mặt trời nào đó, trong những cái dải thiên hà, trong những dải gọi là ngân hà, trong cái vũ trụ bao la mà nhà Phật nói rằng là có vô số sự sống, có vô số hành tinh, có vô số con người trên những hành tinh có năng sự sống đó. Cho nên chúng ta sẽ biết rằng nó không có một cái vị thần chiếu mà nào cả. Mà bản chất của vật lý, của vật chất á, theo các nhà vật lý học hiện đại đó, cho tôi biết là nó có chất liệu phát quang. Những cái chất phát quang nên chúng ta có thể nhìn đánh giá được sự vật, chúng ta thấy được màu sắc của nó, chúng ta biết được hình thù vóc dáng của nó, chúng ta biết được nó lớn, nó nhỏ, nó mập, nó ốm, nó tròn, nó béo, nó hình thù này hình thù kia. Mà nếu như nó không có khả năng phát quang từ ngay trong bản chất của nó thì chúng ta sẽ không thấy được nó là cái gì. Chính vì cái chất liệu phát quang đó mà từ ban đêm chúng ta thấy nó sáng hơn, và chúng ta nói nó là một ngôi sao, và ngôi sao này là một vị thần, vị thần này nó quyết định được cái vận mệnh của mình ở trong cuộc đời. Đó là những quan niệm sai lầm mà Đức Phật nói, nếu không khéo chúng ta sẽ rơi vào cái tình huống gọi là đặt mình vào trong một cái mê, và chúng ta không bao giờ gọi là phấn đấu vươn lên trong cuộc đời. Chúng ta nghĩ rằng là chúng ta có một cái thân phận đó do Thượng Đế quyết định, chúng ta có một cái định mệnh nó do các thần linh chi phối, và do đó cái sự nỗ lực, cái sự vươn lên trong cuộc đời này không còn ý nghĩa nữa. Do đó cứ sống buông thả, thì cứ sống một cách gọi là an phận thủ thường, gọi là bèo dạt mây trôi, là gió thổi mây bay, tức là vận mệnh như thế nào chúng ta theo như thế đó, và do đó cái khổ đau nó chồng chất. Một cái quan niệm sai lầm thứ hai cũng liên hệ đến cái sinh nhật, đó là người phương Tây á, thường trồng một cái cây ngay cái ngày lễ sinh nhật của đứa con của mình. Và nếu cái cây đó nó có hoa trái nhiều, nó xanh tươi, nó mậu thịnh, thì lúc bấy giờ cái đời sống, cái vận mệnh tương lai của đứa con mình nó cũng theo đó mà được phát đạt. Và nếu không ai, cái cây đó nó bị chết, bị héo, nó bị còi, nó bị cái vụ hạt giống nó bị trục trặc á, mà nó không được trưởng thành á, lúc bây giờ người ta rất là lo cho vận mạng của đứa con của mình. Và do đó họ phải làm phước, họ phải cúng dường, họ phải bố thí, họ phải làm tất cả những việc làm. Dĩ nhiên là trong trường hợp cái góc độ thứ hai đó, bố thí cúng dường làm phước tu đức đó, để hồi hướng cho đứa con này tốt. Nhưng mà nếu mình tin rằng cái vận mệnh của con nó liên hệ đến cái cây mà mình trồng cho ngày sinh nhật là sai, thì bởi vì cái cây nó có cái quy luật nhân quả của nó thôi mà, nó có quy luật duyên khởi của nó, có quy luật tương tác của nó, còn con người có quy luật nhân quả và tương tác của riêng mình. Không thể lấy cái quy luật của cây để mà định đoạt cái vận mạng, cái quy luật của con người và ngược lại. Do đó chúng ta có thể làm phước, chúng ta có thể tu đức, chúng ta có thể cúng dường, chúng ta có thể bố thí, chúng ta có thể làm việc thiện. Nhưng mà cái bố thí cúng đức, làm việc thiện đó nó phải phát xuất từ một cái tình thương của chúng ta đối với những cái con người đồng loại đang bất hạnh, đang khổ đau, không may mắn. Và chúng ta làm cái việc đó để chúng ta thiết lập cái tình thương để chúng ta thiết lập cái tình thân, để chúng ta gọi là xóa đói giảm nghèo, vơi đi đau khổ, mà cái hành nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm đã dấn thân, đã phục nguyện, đã phục vụ, đã cống hiến cho cuộc đời biết bao nhiêu thế kỷ qua kể từ khi ngài đã thành được đạo quả. Cho nên chúng ta nên gọi là học theo cái hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm để chúng ta làm những công việc này, chứ đừng sợ vì cái cây kia nó khô héo, cái cây của đức, cái cây của vận mệnh nó khô héo, cho nên chúng ta phải làm phước để bòn cho cái đức của đời sống mình. Như vậy chúng ta đang làm một công việc của sự gia quán mà, chúng ta đang làm cái công việc của kinh tế, chúng ta đang làm cái công việc đặt lên cái giá trị, cái lợi ích lợi nhiều, và do đó cái chất liệu của lòng vị kỷ nó đã xuất hiện, và do đó cái phước báo của nó không nhiều lắm. Cho nên trong hành vi công đức phước báo của chúng ta, chúng ta phải làm với tất cả tấm lòng, làm với tất cả sự trân trọng, và thậm chí chúng ta phải cảm ơn cái người kia đã tạo cơ hội để chúng ta làm việc thiện cho người đó. Cho nên tinh thần của nhà Phật đó, đừng bao giờ mong người khác đền ơn đáp nghĩa mình, mà khi mình làm được một việc thiện, mình giúp được một người già, mình giúp được một trẻ em, mình giúp được một người nghèo khó, một người tàn tật, một người khuyết tật, mình phải cảm ơn người đó, là bởi vì nhờ có người đó cái tình thương của mình nó được sống lại, cái tâm linh của mình nó được phát triển, cái nhân cách của mình nó được lớn rộng, và cái giá trị tình người trong cuộc đời này nó sẽ có mặt. Cho nên mình phải biết mang ơn nghĩa những cái cơ hội bất hạnh, những cơ hội xấu trong cuộc đời đã để lại cho chúng ta. Một cái cách thức đền ơn đáp nghĩa khác đó là chúng ta tán thưởng. Khi có một người nào đó làm một cái việc tốt, hay là họ thành tựu trong sự nghiệp, họ đỗ đạt trong thi cử, họ có được thêm nhan sắc, họ có thêm một đứa con mới, họ có thành công, họ có được một cái căn nhà, họ đã bê ớp được những cái phần nợ, họ có thêm một chiếc xe hơi, hay là họ có một thành tựu nào đó, dĩ nhiên những thành tựu này mang lại hạnh phúc về phương diện giác quan cho họ. Chứ bây giờ nhà Phật dạy chúng ta một tinh thần là tán dương, để gì? Để chúng ta vui theo cái hạnh phúc mà người kia đã có. Chứ là đừng ăn ké, ăn ké thì là không hay. Ở Việt Nam nó có phong tục ăn ké, ăn ké những lời đám cưới đó. Tại vì đám cưới đó, người ta không biết rằng mình thuộc bên nhà gái hay thuộc bên nhà trai, cho nên bữa đó cứ ăn mặc đảm bảo, rồi gọi là thuê một chiếc xe taxi lăn con, tới đó là người ta sẽ mời mình vào trong bàn ăn ngon rồi. Như vậy là chúng ta ăn theo, chúng ta chia cái lễ cho người khác thì như vậy không tốt. Còn nhà Phật dạy chúng ta là tán dương, tùy hỷ, để chúng ta gọi là góp phần làm cho cái hạnh phúc người kia được tăng trưởng, góp phần làm cho cái an vui người kia được bền bỉ lâu dài, để làm cho cái tình cảm, cái tình thân, cái mối quan hệ giữa ta và người đó nó được thiết lập một cách rất là vững chãi, nó một cách rất là lâu dài, và do đó cái hạnh phúc chính là cái nụ hoa nó nở ra ở trong cuộc đời này. Cái thói quen tâm lý của con người đó là tìm lỗi, nhìn thấy cái sai, nhìn thấy cái bất toàn, nhìn thấy cái chưa hoàn thiện ở người khác nhiều hơn là nhìn thấy cái tích cực, cái đẹp, cái vui, cái hạnh phúc của người kia. Và do đó cái tính ganh tị nó trở thành một cái hạt giống, mà hạt giống này nó được dựng lên ở chỗ nào thì cái cây ở chỗ đó nó sẽ tạo ra những cái gai góc cho cái mối quan hệ giữa chúng ta và người khác. Và do đó nhà Phật dạy chúng ta là phải biết tán dương. Nếu như chúng ta phải nói về một người khác, chúng ta phải nói về cái tốt của người đó, chúng ta phải nói về cái hay của người kia, chúng ta nói về cái giá trị của người đó, chúng ta nói cái đóng góp, cái phục vụ, cái dấn thân, những nói chung là những cái tích cực mà người kia có thể đóng góp cho cuộc đời, cho con người. Theo tinh thần của nhà Phật á, một cái con người giàu xấu nhất trong xã hội, trong cộng đồng vẫn có một cái gì tốt để chúng ta học, vẫn có một cái gì hay để chúng ta tán dương. Ngay cả những người dứt xỉn đời, tức là những người không tin nhân quả, những người gọi là bất nhân bất nghĩa mà là thất đức, vẫn có một cái gì đó tốt. Ví dụ họ có thể gọi là rất là nhân nghĩa với người mẹ của họ, họ có thể rất là nhân từ với người tình của họ, họ có thể rất là đàng hoàng với những người mà họ thương họ mến. Ví dụ quý vị xem những cái bộ phim gọi là Mafia, con bạch tuộc quý á, như thế là những cái tay chùm mafia là những kẻ rất ác độc, sẵn sàng giết người khác chết một cách gọi là không có nhân từ, không có thương nhượng, không có sợ hãi. Nhưng mà một cái con chó mà người đó nuôi trong nhà, bỗng dưng là người này thương cái con chó đó một cách gọi là tuyệt đối. Họ có thể đổ hết tất cả những cái tình cảm trên con chó đó, bảo vệ con chó đó, hoặc là thương một cái người thân nào đó, thậm chí ví dụ như là một đứa con nuôi, đúng không? Như vậy là trong cái chất liệu gọi là không xài được của người đó vẫn còn một cái gì đó để chúng ta xài được, đúng không ạ? Để chúng ta tán dương được, để chúng ta khen tặng được. Cho nên theo tinh thần của nhà Phật á, đừng bao giờ chúng ta bi quan về những người xấu, đừng bao giờ chúng ta bi quan về những cái người không dễ thương, đừng bao giờ chúng ta đóng cái cặp kính chúng ta lại, bịt cái lỗ tai chúng ta lại, nhét cái lỗ mũi chúng ta lại, để chúng ta không ngửi thấy, nghe thấy, nhìn thấy cái hay cái đẹp của người khác để chúng ta tán dương. Cho nên tán dương chính là một cái nhu cầu để gì? Thông qua cái tốt cái đẹp mà còn lại của người kia là chúng ta có được một bài học để chúng ta vươn lên ở trong cuộc đời này. Chúng ta có thể nương vào đó chúng ta trở thành một người tốt, nương vào đó để chúng ta trở thành một người tốt hơn nữa ở trong tương lai. Ở trong kinh điển của nhà Phật á, cứ mỗi một khi mà Đức Phật Thích Ca tiên sương, tiên sướng hoặc là giảng thuyết một bài kinh mới, một bài kinh hay, thì bỗng dưng là mười phương chư Phật đồng hộ niệm, đồng tán dương. Chúng ta thấy là một Đức Phật rồi đó mà vẫn có được sự tán dương khen tặng của những người khác, mặc dù các ngài đâu có cần đâu mà. Các ngài làm tốt là để vì mong cho cuộc đời được hạnh phúc, được an vui, được lệ lạc, được ấm no, được thanh bình, được hòa bình. Ấy thế mà các Đức Phật khác vẫn làm công việc tán dương Đức Phật Thích Ca. Ví dụ khi Đức Phật giới thiệu cái pháp môn tịnh độ, pháp môn niệm Phật, cái pháp môn quán tưởng nhất tâm bất loạn, cái pháp môn dấn thân gọi là hành thiện, là pháp môn quán niệm về âm thanh để mình được an vui hạnh phúc, cái pháp môn gọi là cúng dường rải hoa tán dương người khác, rồi phản thực kinh hành ở trong kinh A Di Đà, thì lúc đó đó thì bỗng dưng là mười phương chư Phật đồng hộ niệm, gọi là nói rằng là Đức Phật Thích Ca là một nhân vật hy hữu, thành đạo ở trong một cái cảnh giới khổ đau là một chuyện hy hữu, chuyển pháp luân ở trong một cảnh giới khó nghe, can cường năng quá là một chuyện hy hữu. Bây giờ giới thiệu thêm một cái pháp môn tịnh độ đơn giản hiệu quả mà có thể đáp ứng cho mọi căn cơ, mọi đối tượng cũng là một chuyện hy hữu. Cho nên là mười phương chư Phật là đảnh lễ tán thán ca ngợi. Đó là một chuyện mà chúng ta cần phải học hỏi, chúng ta làm. Có thể là chúng ta không cần những lời ca tụng đó, nhưng mà người khác làm tốt chúng ta cần phải ca tụng người kia. Để chi? Để người kia có được một cái liên minh của hạnh phúc, có một cái liên minh của tình thương, có một cái liên minh của đạo đức, có một cái liên minh của dấn thân, có một cái liên minh của phục vụ. Và do đó tất cả những cản trở lực, tất cả những nghịch cảnh, tất cả những chướng tai gai mắt là bỗng nhiên nó không tác động, không ảnh hưởng đến người kia được, phải không ạ? Và do đó là cái con đường dấn thân phục vụ nó sẽ chuyển nở, nó sẽ phát huy, nó sẽ mở rộng rất là nhiều. Mà khi Đức Phật Thích Ca nói cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, các vị Bồ Tát ở các hành tinh khác nhảy tới gọi là phát nguyện, chúng con sẽ hộ trì cái Diệu Pháp Liên Hoa này, chúng con sẽ hộ trì những người gọi là xuyển dương cái học thuyết Phật tính, cái tiềm năng giác ngộ cao cấp nhất của con người, chúng con sẽ xuyển dương những vị pháp sư, xuyển dương những con người hành thiện, xuyển dương những con người biên tả kinh điển Pháp Hoa, xuyển dương những gọi là băng giảng, xuyển dương những cái đạo tràng tu tập Pháp Hoa. Đó là một cái hình thức của sự tán dương. Mà cái tán dương đó nó làm cho cuộc đời này ngày càng thêm hoa nở quả của hạnh phúc của anh vui. Cho nên chúng ta làm tốt thì đừng bao giờ mong người khác tán dương cho mình, là bởi vì cái sự tán dương, cái sự mong mỏi về tán dương đó nó làm cho bản ngã mình được lớn. Và do đó chúng ta làm công đức không phải để chúng ta tán dương cái lành cái tốt, mà chúng ta tán dương bản ngã của mình là một cái phiền não, một cái nghiệp chướng, một cái bồ đề gai, một cái trở ngại ở trong cuộc đời. Nhưng mà khi người khác làm việc tốt đó, chúng ta phải tán dương công đức của họ để cho họ có một liên minh, để cho họ có được một cái tinh thần, để cho họ có được một dáng thần bền bỉ, lâu dài, an định, vững chãi và có lập trường, liên đủ theo lý tưởng một cách tuyệt vời. Cho nên thái độ tán dương đó, chính là một cái, trước nhất là một cái nhịp cầu của ơn nghĩa. Chúng ta biết ơn Đức Phật, chúng ta biết ơn cuộc đời, chúng ta biết ơn những người tốt, chúng ta biết ơn những sự đóng góp, chúng ta biết ơn cái hệ thống gọi là an sinh xã hội của những nước tiên tiến, chúng ta biết ơn những con người đã dấn thân phục vụ lĩnh vực này với người kia, và chúng ta tán dương người đó, tán dương những hệ thống đó, tán dương những giá trị đó, tán dương những cái đẹp, những cái hay, những cái tốt, để gì? Để cuộc đời có thêm cái dưỡng khí để thở, để cuộc đời có thêm được cái máy điều hòa cho nó ấm, để cuộc đời có thêm được những cái phương tiện cho cuộc sống vật chất khổ đau và bất hạnh này. Cái cách thức gọi là ơn nghĩa kế tiếp đó là cái tặng thưởng. Tặng thưởng có thể được diễn ra với hình thức của một món quà. Tặng thưởng có thể được diễn ra như là một cái certificate về merit, tức là mình thừa nhận cái giá trị, cái đóng góp của người khác. Tặng thưởng có thể như là một cái bằng sáng chế. Tặng thưởng có thể như là một cái bằng khen. Tặng thưởng như là một cái ghi nhận công đức. Tặng thưởng có thể như là một cái cách mà các nhà sư, các sư cô cầu an, đặt tên xuống danh chúng ta lên. Tặng thưởng có thể nó tồn tại với một hình thức là chúng ta gắn gắp tên của người đó, nếu người đó có công khám phá ra cái mảnh đất, cái công trình đẹp, ví dụ như là những người đầu tiên đã khám phá ra châu Mỹ v.v. Tất cả những cái bia, những cái ghi tặng, những cái tán thư đó đều là một cái cách thức để chúng ta tán thưởng người khác. Chúng tôi xin nói đến hai cái cách thức tán thưởng ở trong tiếng Anh. Cái thứ nhất đó là award, cái thứ hai đó là reward. Thì hai cái loại hình tán thưởng này đó, nó gắn liền với nền văn hóa phương Tây. Cái award nó là một cái phần thưởng, nó liên hệ đến cái sáng chế, nó liên hệ đến sáng kiến, nó liên hệ đến đóng góp, nó liên hệ đến cái sự phục vụ dấn thân của chúng ta trong cuộc đời, trong cộng đồng, trong công ty, trong cái nghề mà chúng ta đang làm, đang phục vụ. Dĩ nhiên là nó liên hệ đến cái là best performance, tức là một cái sự phục vụ rất là tốt, rất là tuyệt hảo, rất là tận tụy, rất là hiệu quả, rất là thành công. Hoặc là nó có thể gắn liền đến cái tư cách đạo đức, cái sự hy sinh chúng ta cho một cái sự nghiệp, một chức vụ nào đó, một chức nghiệp nào đó. Cho nên những cái award đó là những cái mà chúng ta cần phải làm để tán dương, để chúng ta mang cái ơn nghĩa cho cuộc đời, để chúng ta gọi là biết ơn cho cuộc đời đã tạo cho mình những cái thành công của ngày hôm nay. Chúng ta vẫn còn nhớ đến một cái nhân vật, đó là Nobel đó. Thì ông này là một cái khoa học gia về bom nguyên tử. Chỉ như là khi mà ông ta sáng chế ra cái lực công phá của bom nguyên tử, của hạt nhân, ông ta không nghĩ đến cái chuyện mà sát hại con người, sát hại nhân loại, sát hại cái sự xây dựng, sát hại tất cả những cái giá trị có của cuộc đời về phương diện vật chất. Ông ta chỉ nghĩ đó là một cái khám phá về vật lý thôi. Nhưng mà khi con người ứng dụng cái sự khám phá khoa học đó với một cái mục đích xấu, với một cái thiếu lương tri, thêm một cái thiếu đạo đức, một cái của tàn phá, phụ nghiệp chiến tranh, thì lúc bây giờ chúng ta thấy là cái khổ đau nó có thể bắt nguồn từ những cái khám phá và phát minh này. Cho nên khoa học mà thiếu đi cái lương tri và đạo đức đó, đó là sự đổ nát của tâm hồn, đó là sự đau khổ của cuộc đời, đó là sự đổ vỡ của chiến tranh, đó là sự khủng bố, đó là tất cả những nỗi bất hạnh mà cuộc đời có thể có. Do đó là ông Nobel đã rất là ân hận về cái khám phá, cái phát minh, cái hạt nhân nguyên tử, bom nguyên tử mà mình đã tạo ra, mà người Mỹ đã sử dụng dội lên Hiroshima và Nagasaki vào cái Thế chiến thứ hai. Thế chiến thứ nhất à? Cho nên ông ta Thế chiến thứ hai. Cho nên là ông ta khổ đau ghê lắm lại. Do đó là ông ta mới là viết là một cái di chúc, tặng hết tất cả cái gia tài sự nghiệp của ông ta cho một cái hội. Cái hội đó là để tạo những phần thưởng cho những bằng sáng kiến hay là những cái giải Nobel. Và cái giải Nobel đầu tiên á, chúng ta biết rằng là nó chỉ có 5 cái ngành thôi. Đó là cái ngành gọi là vật lý, cái ngành hóa chất, cái ngành dược, rồi cái ngành văn chương, và cuối cùng đó là hòa bình. Vào năm 1962 á, thì cái ngân hàng của Sweden á, nó mới tạo thêm một cái giải thưởng thứ 6. Đó là giải thưởng về khoa học kinh tế, dành cho những cái sáng kiến về kinh tế, những cái phát minh làm cho cải tạo cái nghèo, cải tạo cái đói, mang lại cái hạnh phúc ấm no cho những cái nước mà ở cái thế giới thứ ba, những nước chậm phát triển hay là kém phát triển. Như vậy là cái giải Nobel về hòa bình đó, giải Nobel đó, nó gồm có tất cả là 6 lĩnh vực. Và cái phần thưởng của nó đó, nó bao gồm là 10 triệu đô la của Sweden, mà tương đương với một gọi là 1.3 triệu đô la Mỹ, cộng với một cái huy chương vàng để xác nhận rằng người đó nhận được cái phần quà, cái phần thưởng tương xứng, và một cái certificate. Như vậy là trong cái giải Nobel nó gồm có 3 thứ để mà người ta có thể tặng vào. Như vậy là ông Nobel đã mở ra một cái truyền thống là tặng những cái sáng kiến, và thông qua cái tặng đó nó khích lệ những cái giá trị đóng góp cho cộng đồng, cho nhân quần, cho xã hội, cho cuộc đời. Và nó xóa đi những cái hoạt động, những cái ảnh hưởng xấu về sự quỷ diệt, về sự tổn thất, về tất cả những giá trị của chiến tranh, của tranh chấp ý thức hệ quân sự, ý thức hệ chính trị, ý thức hệ tôn giáo mà trên cuộc đời này có thể có, bằng lý do này hoặc là bằng những lý do khác. Cho nên đó là một cái đền ơn đáp nghĩa rất là lớn. Ông ta đã đền ơn đáp nghĩa cho cuộc đời, đã tạo chúng ta là một con người của nhà khoa học, có được cái số tài sản, có được một cái kiến thức tốt, có được một cái phát minh hay, và ông ta muốn cống hiến tất cả tài sản, những cái đóng góp đó cho cuộc đời, cho xây dựng, cho sự nghiệp, cho sự phát triển. Cho nên đó, nói theo tinh thần nhà Phật, đó là một sự hối hận. Sự hối hận về một cái phát minh xấu mà mình đã làm ở trong quá khứ, và hối hận này là một con đường của sự lương thiện, một con đường của sự dấn thân, một con đường của sự phục vụ. Và hối hận về việc xấu chính là cửa ngõ của con đường đạo đức và tiến hóa và sự chuyển hóa. Cho nên chúng ta nên học theo cái hạnh của ông Nobel để chúng ta treo những giải thưởng cho cộng đồng, những giải thưởng gọi là khuyến khích học, những giải thưởng cho gọi là những người xuất sắc, những giải thưởng cho những người dấn thân, những phục vụ vân vân, vân vân, chúng ta nên làm những công việc đó. Hoặc là chúng ta thưởng đứa con của mình, chúng ta thấy đứa con mình học giỏi, chúng ta khen, chúng ta tặng, chúng ta biếu, chúng ta khuyến khích, chúng ta gọi là sách tặng vân vân. Chúng ta có thể tán thưởng cho những người công dân, tặng những cái phần xứng đáng cho cái đóng góp của họ cho những công việc mà mình giao phó cho họ. Một cái góc độ thứ hai đó là reward, tức là một cái phần ban tặng, một cái phần quà. Nó thường đặt cho người ta ra một cái khả năng của sự thách thức, một cái mạo hiểm, một cái khó khăn lắm mà người đó mới có thể là thành công được. Cái award là đặt cho thành quả đã có, còn cái reward là đặt ra một cái công trình để người kia có thể làm ở hiện tại và tương lai. Tức là tặng cho người khác cho một cái gì đó sẽ có ở trong tương lai. Chúng ta có thể biết đến cái sự kiện gọi là reward for success mà chính phủ Mỹ đã treo giải thưởng dành cho hai nhân vật. Thứ nhất đó là Bin Laden, phải không ạ? Cái giải thưởng đó đó là 25 triệu đô la Mỹ. Một cái giải thưởng thứ hai đó là dành cho gọi là Saddam Hussein, cũng 25 triệu đô la Mỹ. Rồi một cái giải thưởng thứ ba dành cho gọi là Mullah Omar, là lãnh tụ của Afghanistan, là một người bạn chiến hữu cực đoan của cái chủ nghĩa Hồi giáo, gọi là xung đột chủng tộc, xung đột màu da, xung đột ý thức hệ văn hóa và tôn giáo của Bin Laden, là 10 triệu đô la Mỹ. Như vậy là những cái phần thưởng đó đó dĩ nhiên là khó có thể đạt được lắm, là bởi vì cả một cái chính phủ của Mỹ, cả một cái Liên Hợp Quốc, cả luôn những con người dẫn thân gián điệp nổi tiếng khắp thế giới, người ta còn làm xong huống hồ mình là cái gì phát hiện chỉ cần cung cấp thông tin về sự hiện hữu của những người này, dẫn đến cái sự mà truy bắt được những người đó là có được phần thưởng và tương xứng rồi. Nhưng mà cái chuyện mà treo một cái giải reward như vậy đó, nó là một cái khuyến khích về việc làm, nó là một cái ý thức về cái chuyện mà chặn đứng những việc ác. Đó là một cái hoạt động mà con người phải thấy được là cái giá trị của lành mang lại an vui, mà cái giá trị của ác mang lại khổ đau, và do con người phải ý thức về cái hành vi đạo đức của mình ở hiện tại và trong tương lai. Thì cái ý nghĩa của những cái reward là những cái chỗ này, chứ không phải là cái đồng tiền đâu. Dĩ nhiên là khi người nào đó đạt được cái đồng tiền gọi là 25 triệu đô la chưa chắc là tôi còn thân, bởi vì sẽ bị kẻ thù gọi là truy quét, không ạ? Sẽ bị kẻ thù gọi là hành hung, kẻ thù trả đũa bằng cách này cách kia. Cho nên chúng ta vẫn phải làm, chúng ta phải có một cái lòng vô ý, chúng ta phải có một thái độ không sợ hãi để chúng ta mang lại cái bình an cho người khác. Nếu chúng ta có được cái tinh thần của Bồ Tát Quan Thế Âm, tức là ban tặng cái sự vô ý cho người khác, thì chúng ta có thể dấn thân vào những hoạt động để gọi là giúp cho cuộc đời, giúp cho thế giới là bớt đi những nỗi khổ đau của khủng bố. Vừa qua thì chúng tôi cũng đọc được một cái tin tức, đó là hãng Microsoft Office của Bill Gates treo một cái reward cho bất cứ một người nào trên thế giới này, bất luận là tôn giáo, bất luận tuổi tác, bất luận màu da sắc tộc, bất luận biên cương gọi là địa dư, một cái phần thưởng đó là 50 million đô la Mỹ. Nếu như người đó thêm ra được một cái chương trình gọi là antivirus hay hơn những cái chương trình antivirus đã có, ví dụ là nọc phòng antivirus, hay là McAfee, hay là bất cứ một chương trình nào nổi tiếng trên khắp thế giới. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay là các gọi là kỹ sư Silicon vẫn chưa tạo ra một cái software nào hay hơn những software đang hiện hữu. Nhưng mà trong tương lai chúng tôi tin rằng nó sẽ có, bởi vì cái phần quà đó, cái phần thưởng nó sẽ tạo ra cái giá trị, nó tạo ra cái năng lực, cái xung lực của sự sáng chế và phát minh. Cho nên trong tương lai nó sẽ có những cái phần mềm hay hơn những phần mềm hiện hữu mà chúng ta đang gặp. Chúng ta thấy rằng là những cái kẻ mà hacker đó, là những kẻ mà khủng bố về tri thức, khủng bố về những cái giá trị gọi là tinh thần, những cái giá trị gọi là trí tuệ mà con người đã phục vụ cho xã hội. Cho nên những cái kẻ đó đó, nếu mà nói thì nhân quả nhà Phật mang một cái nghiệp rất là xấu, rất là nặng. Là bởi vì một cái nhà băng có thể bị gọi là sắp đau, tất cả những dữ liệu tiền tệ này nọ, mẫu dịch này nọ, nó bị tiêu mất hết rồi. Đó, do đó kẻ hacker có thể lúc đầu anh ta tạo ra một cái là virus, một cái lệnh điều khiển phá những cái hệ thống này chỉ để thỏa mãn cái tri thức của anh ta mà thôi, anh ta chưa nhìn thấy hết những cái tác hại của nó. Nhưng mà khi mà một cái con virus nó xâm nhập vào những cái mạng lưới điện toán trên khắp thế giới, nó đã để lại cái sự sụp đổ về kinh tế của biết bao nhiêu công ty, biết bao nhiêu xí nghiệp, biết bao nhiêu con người, Và trong số đó có nhiều người đã phải tự tử, có nhiều người đã phải ngồi tù, có nhiều người đã phải mất cái công ăn việc làm và cái khổ đau kéo theo từ những cái khủng hoảng này. Cho nên chúng ta đừng xem thường những cái loại virus. Do đó đó, nếu chúng ta là một con người thông thái, chúng ta phải tạo ra những chương trình để chống lên những cái virus này, để mang lại cái bình an, mang lại cái sự không khủng bố cho cuộc đời. Đừng bao giờ tạo ra những khủng bố về tri thức, tạo ra những cái khủng bố về cái network, tạo ra những khủng bố ở chỗ này ở chỗ kia. Cái khổ đau nó lớn ghê gớm lắm. Nếu chúng ta hiểu được giá trị nhân quả thì có lẽ là chúng ta sẽ không bao giờ dám làm. Nhưng mà có một số người họ nói rằng là chính một số cái chuyên gia mà tạo ra cái những cái chương trình antivirus đó là những kẻ tạo ra và rất chuyên nhất, bởi vì họ mới có điều kiện để bán cái phần mềm của mình, không ạ? Cho nên là tạo ra cái sản lượng, cái giá trị kinh tế bằng cái cách tạo virus và bán virus, mình cũng là kẻ tạo ra căn bệnh, rồi mình là cái người bác sĩ để trị căn bệnh đó, thì cái người đó này sau này là cái người gọi là khổ đau người gốc lắm, bởi vì họ gieo một hạt giống là phát nhân phát đức, nguy hiểm lắm. Đừng bao giờ gọi là làm giàu trên cái nỗi khổ đau của người khác thông qua cái con đường khủng bố và sụp đổ từ những kiến thức và giá trị sản lượng. Cho nên là cái phần quà reward nó chính là một cái kích thích cho những cái phát minh. Và do đó khi chúng ta gọi là biết ơn cuộc đời bằng những cái phần reward như vậy đó, là chúng ta đã tạo ra cái động cơ để có những cái giá trị đóng góp cho cuộc đời và xã hội. Do đó cái đó nó rất là lớn, nó rất là hay. Chúng ta thấy rằng là ở trong cái truyền thống của nhà Phật đó, dù là những người xuất gia không màng đến danh lợi địa vị chức tước ấy, thì là Đức Phật vẫn tạo một truyền thống gọi là award, đó là truyền thống là y công đức. Sau ba tháng gọi là an cư gồm 90 ngày gọi là trao dồi đời sống tâm linh, đạo đức, tuệ giác, sạc lại cái bình năng lượng gọi là phục vụ cộng đồng, suốt 9 tháng mà chúng ta dấn thân hoằng hóa là Phật sự ở các nơi, chúng ta nạp lại cái năng lượng tâm linh đó để chúng ta có thêm được cái chất liệu tái tạo, để chúng ta có thêm được cái năng lượng của sự dấn thân và phục vụ ở trong tương lai. Thì bây giờ người nào là tu ngon, học giỏi, có Phật sự hay, dấn thân nhiều, phục vụ cộng đồng, tăng lữ là xuất sắc, thì những người đó được tặng những cái chiếc y công đức. Cái y đó cũng là một cái y bình thường, cũng là cái y cái màu ngoại sắc xấu xí như thế này mà được gọi là y công đức. Thì bởi vì nhà Phật nói rằng là chúng ta đóng góp cho cuộc đời, đâu phải chúng ta muốn có cái thành quả cuộc đời ban tặng cho mình đâu, mà chúng ta đóng góp nó như là một cái cơ hội để hoàn thiện cái nhân cách, cái phẩm hạnh của mình. Cho nên cái y công đức chỉ là một cái hình thức để thừa nhận cái giá trị đóng góp của mình cho cuộc đời, cho đạo Phật, cho tăng già, cho giáo hội, cho cái tình thương, cho cái cuộc sống mà cuộc đời có thể cần có. Do đó là ngay cả những người tu mà Đức Phật còn khuyến khích bằng cái những cái trạng thái như vậy. Và chính từ cái truyền thống đó mà ngày hôm nay đã cứ 13 tháng ăn cư đó, chúng ta có một cái truyền thống là cúng y cho tăng ni. Chúng ta bố thí cúng dường, chúng ta làm những việc làm, chúng ta đội cái y đó trên đầu bằng tất cả tấm lòng trân trọng quý kính, chúng ta tặng lên cho tăng ni. Có nhiều người gọi là 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi ấy, thế mà trên đầu của họ là một mâm trái cây, có thể là 10kg, 15kg, mà chân của họ đau nè, gối của họ mỏi nè, rồi xương khớp của họ bị rơ, bị trục trặc hết ấy, thế là họ cũng bất tài, họ không sợ, họ tôn kính cái đời sống đạo đức, cho nên họ dâng cúng cho những con người tu tập đàng hoàng, chân chánh. Cho nên đó là cái cách tán dương người khác. Và do đó cái tán dương nó tạo thành những cái giá trị của sự đóng góp rất là nhiều. Chúng ta có thể không nhìn thấy một cách trực tiếp, nhưng mà gián tiếp chúng ta có thể suy luận bằng cái này, bằng cái khác, và chúng ta thấy rằng là nó là cái chất liệu tô bồi cho những cái thành quả gọi là sáng tạo, thành quả phục vụ, thành quả đạo đức, thành quả lớn mạnh ở trong cộng đồng và xã hội. Một cái góc độ khác mà chúng ta có thể tạo ra cái sự ơn ích, hay là tạo ra một cái ân nghĩa, cái biết ơn của chúng ta đối với cuộc đời, đó là chúng ta thăng hoa tiến chức người khác. Cái sự kiện mà Tổng thống Bush gọi là cử cái bà Rice là cố vấn chính trị trở thành gọi là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, mà tiếng Mỹ gọi là thư ký của bang, phải không ạ? Thư ký gọi là của liên bang. Rồi ông ta lại cử cái bà Sterling làm cái State of Education, Secretary of Education, cái này nó tương đương với lại là Bộ trưởng Bộ Giáo dục này, của liên bang Mỹ. Đây là bởi vì trong cái thời gian vừa qua, suốt 4 năm mà ông ta làm tổng thống, hai bà phụ nữ này là hai nhân tài đã làm cho ông ta thành công về chính trị, về quân sự, về ngoại giao, về cái chuyện khủng bố, về cái cuộc chiến đấu lại với cái khủng bố. về cái chuyện mà cải cách giáo dục, về cái cách thức gọi là làm thêm cho cái cơ hội cho các sinh viên có thể tiến thân xa ở trên cái học đường của thế giới tự do Mỹ, vân vân. Như vậy cái phần thưởng đó là một cái gì đó rất là xứng đáng. Đó là cái cách mà Tổng thống Bush đã biết ơn cho những người đã trực tiếp tạo ra sự thành công của ông ta ở trong cuộc đời này. Chúng ta vẫn còn nhớ là trong cái triều đệ nhà Trần đó, khi mà cái cuộc chiến gọi là đánh giặc ngoại xâm, đó là Mông Cổ là thứ nhất được diễn ra mà thành công một cách tuyệt đối, thì lúc bấy giờ gọi là vua nhà Trần đã phong hai người có công lớn. Cái người thứ nhất đó là Trần Quang Khải, được lên cái chức gọi là thượng tướng thái sư. Cái người thứ hai là Trần Quốc Tuấn hay Trần Đạo gì chúng tôi quên rồi, thì được làm là quốc công thiết chế, tức là thống đốc hết tất cả cái quân sự trong cái triều chính lúc bấy giờ. Là bởi vì hai con người này là hai nhân vật mà thiếu họ đó, cái cuộc chiến chống ngoại xâm của Mông Cổ sẽ khó có thể thành công lắm. Nhưng mà nhà Trần đã làm một cái con đường đạo lý theo tinh thần nhà Phật, đó là không có giết những kẻ thù đầu hàng, mà có tặng cho họ thuyền, tặng cho họ thực phẩm, cho lương thực, áo quần để họ trở về nước của họ. Thế là một cái tinh thần rất là nhân bản, rất là đạo lý. Và do đó đó, trên cái góc độ của một cái tình thương cao thượng như vậy đó, dĩ nhiên là những con người bại trận đó, đó họ sẽ nghĩ lại, họ sẽ không bao giờ làm. Mà nếu họ có làm trong tương lai thì làm ở trong một cái thế bất đắc chỉ mà thôi. Và đến lúc nào đó thì họ cũng giác ngộ, họ nghĩ được rằng là mình nên tôn trọng cái quyền lãnh thổ của đất nước khác, mình nên tôn trọng cái giá trị gọi là cuộc đời kinh tế của những cái quốc gia khác, chứ đừng bao giờ xâm lấn biến người ta thành thuộc địa, biến người ta thành kẻ nô lệ, biến người ta thành kẻ phục vụ, gọi là không công hay là để bóc lột sức lao động và kinh tế. Đó là những chuyện không nên làm. Như vậy là cái nhu cầu gọi là ban tặng, gọi là chức vị cho người khác đó, nó là một cái cách để chúng ta đền ơn đáp nghĩa. Cái đó đó ở trong cuộc đời được xem là cái cách đền ơn đáp nghĩa lớn nhất. Chúng ta thăng hoa tiến chức người khác là cái cách làm cho người ta hạnh phúc, làm cho người kia gọi là vững tâm, làm cho người kia thấy được cái giá trị phục vụ của mình, họ dấn thân nhiều hơn nữa ở trong hiện tại mà ở trong tương lai. Đó. Dĩ nhiên là trên tinh thần của nhà Phật đó, chúng ta phải tri ân và báo ân, biết ơn và đền ơn. Nhưng mà chúng ta đừng bao giờ khi mà dấn thân phục vụ, chúng ta muốn cái chức, chúng ta muốn cái quyền, chúng ta nghĩ đến cái giá trị, cái danh, cái dự, cái bằng khen, tất cả sự tán thưởng, thì chúng ta khởi tâm bồ đề, phát lòng dấn thân phục vụ trên những cái thái độ đó, thì chúng ta trở thành con người rất là nhỏ bé, và có thể chúng ta sẽ không đạt được cái gì cả về những cái phần thưởng mà cuộc đời có thể tặng lại cho chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta nhớ gọi là nhận cái ơn của người khác, thì chúng ta phải làm là một cách gọi là đứng đắn, là một cách trân trọng, là một cách đúng với vai trò là đóng góp của người kia đã cống hiến cho chúng ta, cống hiến cho quốc gia, cho cộng đồng, cho liên minh hay là cho thế giới. Chúng ta phải làm một cách xứng đáng, mà không chúng ta là một con người có thể là chưa có được hiểu được cái giá trị của nhân nghĩa, của nhân quả một cách gọi là tuyệt đối và đúng nghĩa. Ngay cả Đức Phật Thích Ca là một bậc đại giác ngộ, không ạ? Các vị đại A La Hán của ngài cũng là những bậc giác ngộ ấy, thế mà Đức Phật cũng tặng những cái tạm gọi là những cái phần gọi là chức tước đi, mình tạm gọi là chức tước, chứ thực ra nó là những cái thành quả của sự tu tập giác ngộ và giải thoát. Đó là 10 cái hạnh nguyện, là 10 cái đặc biệt mà các vị A La Hán đã có. Ví dụ như là thần thông đệ nhất, tức là số 1 về thần thông, rồi số 1 về thuyết pháp, số 1 về gọi là phương tiện, số 1 về đời sống đạo đức, số 1 về sự dấn thân, số 1 về bố thí, số 1 về mặc hạnh, vân vân. Tất cả những cái số 1 đó nó được gọi là 10 cái lớn ở trong đạo Phật, mà Đức Phật đã tặng cho 40 cái chức danh như vậy cho 40 người khác nhau, tức là 10 cái số 1 cho là 10 đệ tử xuất gia tăng, tức là những vị thánh tăng, 10 cái số 1 cho những vị thánh ni, 10 cái số 1 cho những vị cư sĩ nam, 10 cái số 1 cho những vị cư sĩ nữ. Tức là tất cả những con người có đóng góp cho cái chuyện hoằng pháp, cho cái lệ sanh, cho giá trị của sự tu tập, cho cái sự phục vụ nhân quần và xã hội đó, đều được Đức Phật tặng cho những cái phần thưởng, tặng cho những cái chức gọi là rất là xứng đáng. Chúng ta tặng một cái chức cho thực ra nó không phải là cái chức, tạm gọi không biết dùng cái từ gì cho nó hợp. Đó là những cái rất là hay. Hoặc là Đức Phật gọi là thọ ký cho người này thành Phật, thọ ký cho người khác thành Phật, thọ ký cho người kia thành Bồ Tát và La Hán. Đó là những cách để chúng ta thừa nhận cái giá trị đóng góp của người kia cho cộng đồng và cho xã hội. Cho nên là những người đệ tử của Ngài, chúng ta phải học theo cái hạnh nguyện đó để chúng ta làm đẹp cuộc đời nhiều hơn. Cuối cùng chúng tôi xin chia sẻ một cái cấp độ, đó là cái phần gọi là tưởng niệm. Cái tưởng niệm cũng chính là một cái cách thức để chúng ta đền ơn đáp nghĩa người khác. Tưởng niệm nó có nhiều hình thức. Tưởng niệm với hình thức là một cái bia, một cái bia đá, một cái phong thơ, hay là một cái công trình nghệ thuật, hay là một cái kiến trúc, hay là một cái đài tưởng niệm, hay là một cái thư viện, hay là một viện bảo tàng, để chúng ta tưởng niệm một người nào khác. Giống như là 13 đời tổng thống của Mỹ đã tạo ra gọi là các cái library và các museum để tưởng niệm về những cái thành tựu của những vị tổng thống đã dấn thân phục vụ cho đất nước của Mỹ, vâng vâng. Thì những cái tưởng niệm như vậy nó rất là quý. Chúng ta có thể gọi là nhớ đến cái cách mà người Mỹ đã tưởng niệm cái sự kiện khổ đau cho toàn dân của nước Mỹ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Lúc đó chúng tôi đang còn ở Ấn Độ, chúng tôi xem cái đài CNN một cách trực tiếp. Chúng tôi thấy một cái lá cờ Mỹ rất là to phủ xuống để ghi nhận cái công đức của những người anh hùng, gọi là trong cái cuộc gọi là chiến chống khủng bố, những người anh hùng trong cứu hỏa mà đã bỏ mạng. Thì cái đó là những cái nghĩa cử rất là cao đẹp để chúng ta cần phải gọi là tưởng niệm những con người đó, bởi vì thiếu những con người đó là cuộc đời này nó sẽ khổ đau ghê gớm lắm, nó có thể bị khủng bố nhiều hơn nữa. Nhưng mà rất tiếc là bên cạnh của cái lá cờ lớn tưởng niệm đó, nó lại có một cái câu: We will never forget. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Dĩ nhiên là không bao giờ quên kẻ thù, không ạ? Bởi vì tinh thần của Cơ Đốc giáo cho phép người ta gọi là thù người khác, cho phép người ta trả đũa người khác, nhưng mà tinh thần của nhà Phật thì không. Chúng ta có thể là không quên đi cái nỗi khổ đau do cái vô minh gây ra, bởi vì chúng ta có thể nhìn cái khủng bố đó, nó là hệ quả của vô minh, hệ quả của sân hận, hệ quả của sự thiếu sáng suốt. Chúng ta có thể gọi là xem cái đó là kẻ thù, vô minh là kẻ thù, sân hận là kẻ thù. Nhưng mà con người không phải là kẻ thù của nhân loại, bởi vì con người á chỉ là một cái công cụ để thực hiện những cái vô minh của mình mà thôi. Cho nên là chúng ta có thể là không bao giờ quên cái vô minh đang còn chứa trong tâm của mình. Chúng ta phải tu, chúng ta phải hành, chúng ta phải phát triển tội giác để chúng ta gột rửa hết tất cả những cái phiền não âm tính đó. Thì như vậy chúng ta sẽ trở thành một con người của sự bình an, của sự an vui và hạnh phúc. Ngoài ra những cái đài, những tờ báo, ví dụ là USA Today hay là New York Times, hoặc là những cái tờ của Mỹ á, thường có ghi những câu như thế này là America attacked, là Mỹ bị tấn công. The world attacked, thế giới bị tấn công. Hoặc là the war on America, chiến tranh xảy ra đối với nước Mỹ, hay là chiến tranh xảy ra đối với gọi là thế giới, chiến tranh đối với tiền tệ, chiến tranh đối với hệ thống là kinh tế lớn nhất của cuộc đời này. Hoặc là nó có những cái câu gọi là Mỹ sẽ không bao giờ quên, thế giới sẽ không bao giờ quên, lịch sử sẽ không bao giờ quên. Dĩ nhiên là những cái mà nhớ đó, theo tinh thần nhà Phật, là những cái nhớ mang lại cái khổ đau, cái nỗi buồn, cái uất hận, cái sự sân hận, cái bực tức, cái sự trả thù trả đũa, những cái nỗi nhớ đó Đức Phật nói là một cái phiền não âm tính. Chính vì vậy mà con đường thiền quán của nhà Phật á, dạy chúng ta là hãy quên đi quá khứ của khổ đau, cái khổ đau do người khác tạo ra cho mình. Chúng ta cũng quên đi cái quá khứ hạnh phúc để chúng ta sống được những hạnh phúc ở trong giờ phút hiện tại. Khi chúng ta gọi là ký ức về cái hạnh phúc trong quá khứ thì chúng ta đánh mất cái hạnh phúc ở hiện tại. Chúng ta hồi ức về cái khổ đau trong quá khứ thì cái khổ đau trong hiện tại nó sẽ gia tăng. Đó là một cái phản tâm lý kéo theo mà Đức Phật đã nhìn thấy rất là rõ. Và do đó Đức Phật dạy chúng ta phải bỏ quên quá khứ là như vậy. Cái đây một tháng khi chúng tôi giảng tại New York thì chúng tôi có đến tham quan hai cái tòa nhà thương mại của Mỹ đã bị sụp đổ. Chúng tôi rất là mừng là bởi vì những bức tranh, những cái tấm hình đó, xung quanh cái cục diện của hai tòa nhà đó, không còn là những bức hình của chúng tôi sẽ không bao giờ quên, lịch sử sẽ mà mãi ghi nhớ, không còn những câu nói đó nữa, mà cũng không có những cái hình ảnh gọi là trưng bày của cái sự đổ nát, của sự chết chóc, của sự thù hận, của những cái nỗi đau, của những cái niềm buồn, của những cái đi ngục ở trên cuộc đời này. Có thể là mấy cái ngày tháng đầu tiên chúng ta thấy vô số những bức tranh, những bức hình triển lãm như vậy, nhưng mà bây giờ quý vị đại không còn nữa. Và chúng tôi nghĩ rằng là cái thống đốc của cái bang New York có thể là một con người rất hiểu đạo lý nhà Phật, bởi vì không cần phải trưng bày những cái tưởng niệm khổ đau đó, mà trưng bày những mặt đẹp của hai tòa nhà từ góc độ cái nghệ thuật chụp ở trên trời xuống, từ cái góc độ chụp ở bên biển này qua, từ góc độ chụp ở đảo bên kia tới, mà chụp vào những cái tòa nhà kiến trúc đẹp thôi, để chúng ta nhớ về cái đẹp, nhớ về cái hay, nhớ về cái tốt, tưởng được cái đẹp, tưởng được cái hay, tưởng được cái tốt, thì tâm con người nó sẽ thăng quan, nó sẽ tự tiến hóa, nó sẽ được an vui, sẽ được hạnh phúc hơn là chúng ta hồi hướng về một cái khổ đạo. Chúng tôi chưa từng đi qua Nhật nên không biết là hai cái vùng Nagasaki và Hiroshima đó, người Nhật có tưởng niệm theo cái cách thức của người Mỹ đã làm hay không, hay là họ ghi là cái tội lỗi của những người lính Mỹ ở trong cái cuộc chiến với họ, hay là họ muốn gọi là ghi nhận lại cái sự hận thù, muốn tất cả người Nhật phải trả đũa người Mỹ ở hiện tại hay trong tương lai, chúng tôi chưa biết được, chưa dám nhận định. Nhưng mà chúng tôi hy vọng rằng là đừng bao giờ có những cái cuộc gọi là tưởng niệm để mang cái sự thù hận như vậy, là bởi vì cái đó nó làm cho cuộc đời này đau thương, nó làm cho cuộc đời này gọi là mờ ám, nó làm cho cuộc đời này đen tối cho chúng ta. Và tương tự những cái nơi mà đã từng diễn ra thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai, thì cũng nên theo cái tinh thần nhà Phật đã dạy, chúng ta có thể tưởng niệm những anh hùng, tưởng niệm những liệt sĩ, tưởng niệm những con người đã hy sinh vì tổ quốc, hy sinh vì lý tưởng quốc gia, hy sinh về hạnh phúc của cộng đồng và nhân loại, hy sinh về cái đẹp cái tốt. Chúng ta đừng tưởng niệm cái xấu, bởi vì tưởng niệm cái xấu là ca tụng cái xấu, là xỉn như cái xấu, là suối cách làm cái xấu nhiều hơn, tạo những cơ hội kinh nghiệm học hỏi cho những cái xấu, gọi là trở thành cái xấu nguy hiểm, nguy hại ở trong tương lai. Cho cái tinh thần tưởng niệm nó phải là một cái tinh thần của sự hướng thượng. Cho nên là nếu chúng ta phải làm tưởng niệm, chúng ta tưởng niệm những vị Phật trong quá khứ, chúng ta tưởng niệm những vị Bồ Tát Dấn Thân, chúng ta tưởng niệm những vị Thánh Tăng A-La-Hán, chúng ta tưởng niệm những vị Hòa Thượng có công chấn hương Phật giáo ở trong các triều đại, chúng ta tưởng niệm gọi là Bồ Tát Thích Quảng Đức đã biến Ngài thành một ngọn đuốc tỉnh thức cho cái chủ nghĩa độc tài vô địch diệm. Chúng ta tưởng niệm những vị Bồ Tát đã có công cho cái việc hoằng pháp tại Mỹ, hoằng pháp tại nước này, tại nước kia. Chúng ta tưởng niệm cho những con người hy sinh, những con người bất khuất, những con người hiên ngang, những người không sợ hãi cho chuyện hoằng pháp lệ sanh ở góc độ này hay là ở những góc độ khác. Và chúng ta tưởng niệm như vậy chính là chúng ta đã biết ơn cho những con người có công. Chúng ta đã biết ơn cho cái thành quả mà chúng ta có được, cái sự tu tập, có sự tu học, có cái sự an lạc, hạnh phúc, thảnh thơi ở trong cuộc đời này. Thì ngày hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một vài cái góc độ của cái lễ tạ ơn, vừa mang cái chất liệu của cuộc đời, vừa mang cái tinh thần của nhà Phật. Dĩ nhiên là tạ ơn nó có hàng trăm ngàn cách khác nhau, nhưng mà những điều mà chúng tôi muốn nói nó nhắm về một cái, đó là chúng ta phải đền ơn đáp nghĩa con người thay vì chúng ta hướng về thần linh. Bởi vì thần linh không làm chuyện gì cả. Thần linh nếu có làm theo học thuyết của các tôn giáo và các kinh thánh, đó là gì? Tạo ra thiên tai, tạo ra hạn hán, tạo ra nạn hồng thủy, tạo ra bệnh tật, tạo ra chết chóc, tạo ra hận thù, tạo ra sự tranh chấp, tạo ra sự đổ nát, tạo ra chiến tranh trong cuộc đời này. Cho nên nếu có phải gọi là đề cập đến các thần linh, chúng ta phải lên án các ngày đó, thì đã tạo ra một thế gian hư hỏng, nói theo cái từ mà Đức Phật đã dùng. Nếu có một vị thượng đế trong cuộc đời thì Như Lai này sẽ gọi thượng đế đó là một kẻ bất công tội lỗi. Tại sao? Vì đã tạo ra một thế gian của sự hư hỏng. Theo kinh thánh của Vệ Đà, thượng đế đã tạo ra rồi màu da, tạo người da đen, da vàng, da đỏ, da trắng, phân định cái giá trị của người đó trên màu da này. Thượng đế đã tạo ra sự bất bình đẳng giữa người nam và người nữ, người nữ phải lệ thuộc trở thành sở hữu tài sản của người nam. Thượng đế đã tạo ra những bất công cho xã hội. Còn theo cái kinh thánh của Do Thái, của Cơ Đốc giáo, của Hồi giáo, thì thượng đế đã tạo ra nạn hồng thủy, phải không ạ? Thượng đế đã tạo ra những trận động đất trước khi cái cuộc phán quyết cuối cùng nó có mặt, hoặc là để tạo thành một cái đời sống mới, thì tất cả những khổ đau nó đều xuất hiện. Như vậy chúng ta đâu cần phải cảm ơn thượng đế, không ạ? Thì bởi vì các ngài mang cho cuộc đời quá nhiều cái khổ đau, cho nên chúng ta phải biết ơn con người đã trực tiếp hoặc là gián tiếp mang lại cái hạnh phúc, xây dựng cuộc đời cho chúng ta được cơm no áo ấm. Chúng ta có thể cảm ơn những người trực tiếp đã tạo ra cái đó. Chúng ta có thể cảm ơn những người gián tiếp, chúng ta cảm ơn những người gần, những người xa, những cái quốc gia, những cái cộng đồng. Chúng ta thậm chí phải cảm ơn luôn cả những cái bất hạnh trong cuộc đời, nếu chúng ta là một người Bồ Tát. Bởi vì thiếu những bất hạnh đó, chưa chắc gì chúng ta có được cái thành công của ngày hôm nay. Cho nên người Tây Tạng dưới sự hướng đạo tinh thần và tâm linh của Đức Đại Lạt Ma không bao giờ gọi cái sự kiện 40 năm mất nước từ năm 1959 đến năm 1999 tạng độ là một cái pháp nạn, mà ngày đó là một cái đại chuyển pháp luôn. Là bởi vì nhờ cái biến cố đó mà Tây Tạng đã có mặt khắp năm châu bốn biển, đạo Phật Tây Tạng đã thấm vào từ cái ngọn gốc nhân hóa của người phương Tây. và cái con đường tâm linh của đạo Phật thông qua Tây Tạng đã trở thành một người bạn, gọi là người bạn đường của tinh thần, trở thành một người bạn đường của hành trì. Cho nên chúng ta phải học những cái tinh thần là tích cực như vậy. Chúng ta không bao giờ nghĩ những biến cố nào trong cuộc đời của mình, trong lịch sử của đất nước mình, trong những cái gì mà mình có thể khổ đau là một cái nạn, mà đó là một cái cơ hội để mình thử lửa tâm linh đạo đức của mình, để mình bồi dưỡng chính mình, để mình có được cái thành công của ngày hôm nay. Đó là tinh thần của nhà Phật. Chỉ riêng là những con người mà có những nỗi khổ đau nhiều quá, họ khó quên đi được lành, cho nên tất cả những gì họ nói ra là phải là hận thù, phải là trả đũa, phải là đối đầu, phải là tiêu diệt, phải là giải tỏa, phải là như thế này. Đó là tinh thần của thế gian. Nó vẫn đúng về phương diện chính trị, nó vẫn đúng vẫn về phương diện ý thức hệ, nhưng mà về tinh thần của nhà Phật đó, thì nó là sai bét, bởi vì nó làm cho con người trở nên một con người rất là tầm thường. Nó làm cho con người trở thành một con người của sân hận, của thù hận, của chấp trước, của khổ đau, bởi vì đó nó không có giá trị để chúng ta học hỏi. Thì chúng tôi xin tạm dừng lại tại đây. Không biết là bây giờ 1 giờ rồi, chắc là cũng hơi trễ thôi. Có lẽ là chúng ta tạm dừng. Chiều nay vào lúc 2 giờ đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày. Và lúc đó thì nếu quý vị có những cái thắc mắc, có những câu hỏi thì chúng ta sẽ trao đổi vào lúc đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta cảm ơn Đại Đức Nguyên Tánh đã tạo cơ hội cho cái pháp hội có mặt. Chúng ta cảm ơn tất cả những người đang có mặt ở đây, và nhờ cái đó thì cái cuộc trao đổi nó được diễn ra. Chúng ta cũng cảm ơn những con người đã tạo ra những cái chương trình bao phó, tạo ra những cái rung sinh hoạt Phật pháp. Chúng ta cảm ơn những người đã tạo ra những rung cho Phật giáo, cho lời pháp được truyền biến, truyền bá khắp nơi. Chúng ta cảm ơn những con người đã làm cái chức năng off MC. Chúng ta cũng cảm ơn những con người đã chịu khó lắng nghe, lên để học hỏi, mặc dù cái sự giãn cách về địa dư vẫn không trở thành một cái khó khăn để cho họ vượt qua. Thì đó, cái chất lượng của chánh pháp vẫn có thể gọi là đến được từ cái ngọn đất tâm linh của họ, từ những cái ngôi nhà của họ, từ cái đời sống của họ. Và chúng ta cảm ơn cuộc đời, chúng ta cảm ơn tất cả, bởi vì có tất cả, có cuộc đời, chúng ta mới có được ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng con cũng xin đại diện Phật tử xin cảm ơn thầy đã hoan hô chúng con thầy Phật tử ngày hôm nay. Thì cũng cầu nguyện thông báo cho thầy được mãi mãi trên con đường đạo, dẫn dắt trên chúng con trên đường tu tập. Bây giờ xin mời Phật tử.